Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2023. Tổng cộng là hơn 42 bản đạo. Rồi, bài thư ngõ. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tự thức chân hồn quy Phật Pháp, hành thông đời đạo, quy nguyên bản, phân minh trượt thanh càng thêm tốt, dứt khoát tâm linh cảm thức an, lương sĩ hành. Tự thức. Giờ đề tài tự thức mình có gì để nói ha, các bạn có gì để nói không khi mà mình nhắc đến chữ tự thức?
Dạ, cô cho đóng góp bạn.
Dạ. Yeah.
Thì tự thức này mình cũng có học qua rồi, thì giờ mình cũng nhắc lại những cái điều mình đã học rồi á. Thì tự thức thì mình nói từ thấp đến cao đi. Thì thấp cao thì trong cái cuộc sống của người mình á, thì lúc nào cũng có những cái giây phút mình thức tâm. Thức tâm thì mình thấy rằng cái cuộc đời này ngắn ngủi, sanh ra, bệnh, già rồi chết. Vậy thì ngoài cái xác mình á, thì mình còn có cái gì nữa khác nữa đó. Liên tục thì mình thấy rằng ngoài cái xác này thì có cái phần hồn nó bất diệt. Mà mình muốn mà phần hồn bất diệt, mà muốn cái khi mình bỏ xác này á, thì mình phải lo tu, thì mình phải lo tu. Thì ngoài ra cái cuộc đời này, cuộc sống này, những cái hoàn cảnh á, éo le rồi nó cũng bầm dập, nó cũng làm cho mình thức, tự thức nữa. Đó là cái giai đoạn thấp. Còn cái giai đoạn cao nữa thì khi mà mình tự thức, mình tu rồi á, thì không những mình tự thức vô là mình tu liền được ngay, thì mình còn phải có cái những thay lớn, thay đổi cuộc sống thế nào để cho mình phù hợp với cuộc. Ví dụ như mình phải thường xuyên nghe cái lời giảng của Đức Thầy để mình thấy được cái gì, việc gì mình cần thiết để làm, việc gì không cần thiết mình bỏ bớt để mình lo mình tu hành. Thì ngoài ra thì ông thầy cũng khai giảng mình phải luôn luôn tự thức là đóng bớt cái cửa thế gian đi, coi lửa răng kề răng niệm Phật, để càng ngày thì cái phần hồn của mình nó mới được giáo dục, được căn được trần, thì mình mới sáng suốt, mình mới là lo cho cái tương lai của mình được trở về. Xin hết rồi.
Cảm ơn chị Dung đã ôn lại bài. Ôn lại bài cũng nhớ nhiều hơn hả chị?
Anh ôn lại mình còn cách để mình suy nghĩ, mình ôn lại mình nhớ hơn.
Ôn lại mình nhớ cái một năm sau.
Mình phải lụy năm.
Một năm sau rồi mình đâu có nhớ nữa, mình cũng quên hết rồi. Mình không ôn lại làm sao mình nhớ. Cái bài này là mình cũng đã học hồi năm 2022 mà cũng có học năm 2021 nữa. Rồi 2022 thì tháng 10, 22 tới tháng 10, 22 mình có học. Rồi 14 tới tháng 4, 2021 cũng có đề tài tự thức. Coi vậy với một năm nó qua rồi, mình nếu mà mình không ôm lại thì mình thấy nó cũng không còn bao nhiêu. Nó cũng đi rất là nhiều. Nó bị đời nó hút hết rồi. Nó không có chỗ mà chứa đó. Thành ra mình không có được chứa nhiều. Rồi, có ai đóng góp thêm không? Có ai có ôn lại bài giống chị Dung không? Chắc mấy người mà không có mạng, người ta khó lên trên VuVinet mà người ta tìm á. Mạng yếu lên trên tìm cũng không thấy gì. Chỉ có mấy người mạng mạnh thì quả mây. Chỗ chị Dung mạng mạnh á. Đi lên trên tìm lại coi mấy bài cũ được, nghe được. Nhiều bạn bạn yếu quá, mở máy nghe cũng không được. Rồi, bây giờ tự thức. Tự thức là... Mà trước khi tự thức là mình bị gì? Trước khi tự thức là sao? Mình trong trạng thái nào?
Mà trước khi tự thức thì mình trong cái trạng thái mình bị mê trần.
Bị si mê ha. Mình bị si mê trần tục. Si mê trần tục, mình làm những cái chuyện sai trái mà mình không có thấy, mình không có biết đó là sai. Là mình xuống cái trần này mình bị nhiễm trần á. Mình thấy cái cuộc đời này á, mình tưởng nó là thật, mà mình chỉ chăm chút cho cái cuộc sống này thôi. Ngoài ra mình không có nghĩ tới xa hơn nữa, mình chỉ biết là một ngày mình tìm sống hai bữa rồi mình sống vậy, chờ ngày tới nào tới chuyện nó tới đâu rồi giải quyết tới đó thôi, chứ mình không có nghĩ xa hơn cái cuộc sống này nè. Cái đó là mình bị kẹt ở chỗ đó đó. Tại mà nếu mà mình cái cuộc sống của phần hồn mình nó là vĩnh cửu, mà nếu mà mình không có lấy thời gian để mình sửa soạn á, mình đợi tới giờ phút lâm chung á thì lúc đó trễ rồi, mình đâu có thì giờ sửa soạn kịp, thấy không? Thành ra mình mê mê trong đó, nó cuống cuồng ở trong đó, mình lẫn lộn cái hồn với cái xác, cho nên mình mới tạo sống sông mê là vậy. Mình sống đây có cái xác thiệt, và nhờ có cái xác mình mới sống, nhưng mà mình bị mê trong cái đó đi rồi mình chỉ nghĩ tới cái xác thôi à. Mình quên cái hồn, cái gì mình cũng làm cho cái xác đó. Cái xác nó đòi hỏi cái gì mình cũng ráng, mình cũng ứng cho nó hết. Nó đòi hỏi những cái mà nó cho là hưởng thụ tạm ở thế gian đó, mình cũng ráng mình làm cho nó hưởng, nhưng mà thiệt ra nó đâu có hưởng gì đâu. Nếu mà suy nghĩ kỹ lại đó, thì nó không có hưởng gì hết trơn. Rồi những cái mà nó than vãn ở cuộc đời này, nó bị người ta đè bẹp đủ thứ hết. Rốt cuộc cũng trở về không chứ đâu có mất mát gì đâu. Nhưng mà những cái đó mình không có thấy, cho nên mình bị mê đi, mình bị mê bởi cái ngoại cảnh. Mở mắt ra là mắt mũi tai miệng nó thu hút mình ra ngoài đời, mình chỉ thấy cái chuyện đời là chánh thôi, cho nên mình bị mê. Mà mình bị mê như vậy thì lúc nào mình mới tỉnh được, chứ đâu phải lúc nào mình cũng tỉnh. Mà ông trời ông làm cái gì để giúp cho mình tỉnh thức? Ông trời ông sử dụng những cái phương tiện nào mà để ông giúp cho mình tự thức?
Ông trời ông sử dụng cái hoàn cảnh, nghịch cảnh, cái kích động, phản động để cho mình tự thức.
Thì đó, như thế gian này nó có cái luật kích động và phản động. Nó có nghịch cảnh là ân sư tới dạy mình, chứ đâu có ai nói mình nghe. Nhưng mà khi mà ông trời ông gài mình vô trong một cái hoàn cảnh nào đó, ông cho mình vô cái thế kẹt rồi đó, thì lúc đó mình mới học bài, rồi mình mới có cơ hội thức tâm. Nhưng mà học bài tới cỡ nào mới thức tâm? Nhiều người học bài đâu có thức. Tại sao nó có đòi hỏi cái thời gian tính như vậy ở thế gian này? Tại sao mình không có thức liền mà nó phải nhiều thời gian mình mới thức được vậy? Cái gì làm cho mình thức? Những cái yếu tố nào mà nó giúp cho mình tự thức?
Chừng nào cái bài học nó đủ đô rồi, đủ đô rồi mới thức.
Nó đủ lượng rồi nó mới thức phải không?
Dạ.
Cũng như uống thuốc mà phải uống đủ lượng rồi nó mới hết bệnh phải không? Thì cái đó là một trong những yếu tố, nghĩa là khi mà nó học đủ bài học á, nó cần phải cái thời gian nó học cái bài đó cho xong rồi nó đụng đầu rồi nó mới thức. Cho nên ông Phật á, ông thấy mình đi sai á, nhiều khi ông cũng không có can thiệp, ông không có can thiệp vô cái chuyện của mình làm, ông để cho mình làm sai để làm chi vậy? Tại sao ông Phật không biết mình đi đường sai mà ông có kêu mình lại, ông không có cản mình mà ông để cho mình đi?
Cho mình học tới cùng.
Học tới cùng để làm chi?
Ông mới thức tâm rõ ràng được. Chứ ông có tới cùng nữa là còn quẩy quải, cũng còn...
Chưa có thức, nó chưa có đủ. Chưa có thức được.
Chút thôi không? Chứ chưa đủ đô, chưa thức được.
Thành ra ổng ví mình á, cũng như là cái bánh mà đang đút vô trong lò vậy đó. Người ta nói là phải nướng một tiếng đồng hồ nó mới chín. Còn mình á, mình thấy nếu mà bây giờ mình vô mình cản giữa chừng, ta mới nướng có 10 phút 20 phút mà mình nói thôi 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 đừng có lấy ra đi, đừng có nướng nữa, thì đương nhiên là cái bánh nó hư rồi. Cái bánh mà nướng nửa chừng là cái bánh nó hư rồi. Thành ra ông Phật ông có can thiệp. Mình làm bậy ông để cho mình làm bậy. Bởi vậy nó nguy hiểm ở chỗ đó đó. Mình làm bậy thì mình phải học hết cái bài bậy của mình đó rồi mình mới thức tâm. Chứ không ai nói mà mình nghe hết trơn. Bây giờ có ai nhảy vô can thiệp nói thì đừng làm chuyện đó, mình không làm đâu. Mình tiếp tục mình theo cái ý của mình. Theo cái ý muốn của mình muốn học bài đó, mình muốn đi tới cùng. Phải phải đợi đi tới cùng, mà đi tới cùng thì gặp cái gì? Khi mà mình đi tới hết bài của mình thì mình gặp cái gì?
Có thể gặp ánh sáng không Bảo?
Đâu có gặp ánh sáng, đụng đầu.
À, đụng đầu trước
Đi
rồi ánh
sai
sáng
mà, đi sai, đi sai mà sao mà gặp ánh sáng được? Ta
sau.
đã nói đi, đi sai là chỉ có đụng đầu thôi chứ sao gặp ánh sáng được?
Ok
Đâu, đâu có đi
ok
đúng đâu mà gặp ánh sáng.
Tại muốn đi mau quá
Đó,
mình
đi
nhảy cái
sai, đi sai, đi sai là thế nào cũng đụng đầu. Không có
đó.
bao giờ mà ông trời mình đi sai đường mà ông cho mình gặp ánh sáng đó, đâu có
Dạ
đúng.
dạ dạ đúng đúng
Không có hợp lý chút nào hết.
phải rồi xin lỗi xin lỗi bà.
Rồi
Muốn gặp ánh sáng
đó, đó thì lúc đó mới đụng đầu á, thì mình đau á, mình mới thức tâm. Ông trời ông dùng cái thứ nhì nữa là cái gì? Là cái đau khổ để giúp cho con người thức tâm. Nếu mà nói nhỏ nhẹ không nghe thì phải ăn roi, thì phải bị đau đớn, phải bị những hoàn cảnh rất là khó khăn. Để làm chi vậy? Con người ta nó bị cái bệnh gì phải trị đầu tiên? Cái bệnh gốc của con người là gì? Cái bệnh nặng nhất
Bệnh
của con
tham rồi chú.
người là bệnh tham. Cái tham đứng đầu, cái gì cũng tham hết. Tham tiền, tham của, tham tình, tham dục, tham địa vị, tham danh lợi, cái gì cũng là tham hết. Chỉ tham đứng đầu, nó tham cho nên nó muốn làm cái này cái kia cái nọ. Mà nó khi mà nó thất bại rồi đó thì lúc đó nó mới chịu quay về bên trong, quay về cái vốn mà ông trời đã cho sẵn khi xuống đây là cái gì? Cái vốn mà mình xuống đây mình bị đánh mất là
là
cái
vốn thanh tịnh.
gì? Là vốn thanh tịnh.
À, cái vốn thanh tịnh. Mình không có thanh tịnh thì mình không có sáng suốt. Thành ra ông trời ông nói mình xuống đây bị lâm nhiều trận, mất hết vốn là vậy đó. Lâm nhiều trận á, trận nào vô cũng tiêu hao hết trơn, mất hết vốn sự thanh tịnh và sáng suốt không còn nữa. Thì bây giờ phải có, ông phải dùng những cái đó ha, dùng cái thời gian, dùng cái sự đau khổ, những hoàn cảnh nghịch cảnh để cho mình quay đầu trở về, để mình dẹp bớt cái tham, dẹp bớt cái hướng ngoại, dẹp bớt cái ham muốn của mình, thì mình mới chịu quay về. Mình sửa đổi những cái sự sai trái từ nhiều kiếp tới bây giờ mà mình không thấy, mình sửa, mình lo mình chạy đi tìm cái chuyện bên ngoài không à. Mà mình không biết lý do gì mình phải xuống dưới thế gian này làm cái gì. Ông trời không cho mình xuống thế gian để làm cái gì. Mà mình lo mình chạy đi kiếm những cái chuyện bên ngoài không à. Lo xây nhà xây cửa cho thiệt to rồi ở được mấy chục năm rồi cũng bỏ đi. Mình cũng ráng ráng làm hết mình để có cái gì mà to hơn người ta, đẹp hơn người ta thì mới thỏa mãn. Nhưng mà mình nghĩ là mình sống đâu có được bao lâu, chớp mắt là thấy đi rồi, cái nhà nó vẫn còn đó mà mình đi mất rồi. À, rồi ông trời ông cho mình xuống đây để làm gì?
Dạ, để mình học hỏi và tiến hóa.
Để học hỏi và tiến hóa, để sửa những cái sai lầm mà mấy kiếp trước mà mình chưa có sửa được. Thành ra ông trời mới nói, ông thầy cũng mới nói mình là những cái tội hồn chưa có hoàn tất, vẫn còn tội, xuống đây là mang theo tội tình mà mấy kiếp trước chưa có giải quyết được, còn mang theo xuống đây nè. Giờ đâu phải xuống đây chơi đâu. Đó, đâu phải xuống đây để hưởng cái gì đâu. Xuống đây để đền tội, chuộc tội, sửa mình để chuộc tội. Mà mình không làm, mình đi ra làm, mình bành trướng thêm ở chuyện cái thế gian, thêm tội, thêm nghiệp, thêm tội. Đó, thành ra mình đi ngược đường không à. Thành ra phải ngoài cái đau khổ để giúp cho mình thức tâm, ông trời ông còn dùng cái gì nữa để giúp cho con người thức tâm, để giúp cho mình tự thức. Tại ai nói mình cũng nghe đó, mình phải tự thức thôi à. Bây giờ ông dùng cái gì nữa, dùng cái gì để đánh thức phần hồn của mình.
Dùng nghiệp thân.
Nghiệp thân là đau khổ đó. Đây cái nó cũng nằm trong đau khổ. Ngoài ra còn những cái đau khổ đó của nghiệp thân, nghiệp tâm mà mấy cái đó là khổ hết rồi, nó giúp cho mình thức tâm. Rồi ngoài cái đó còn cái gì khác? Thì ông thầy ông nói khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp mà. Mà ngoài cái đó còn gì nữa? Không lẽ ông trời ông có một cái roi sao? Ông có nhiều chiêu hơn chứ. Chừng nào lì lắm mới bị ăn đòn. Con mình cũng vậy. Lì lắm mới bị ăn đòn. Ngoài ra
cái còn... lời dạy của Đức Thầy.
À, những cái lời giảng dạy của những người đi trước mà đã thành đạo. Để lại cho mình. Để đánh thức phần hồn của mình. Để nhắc nhở mình. Khuyên rên mình. Nhắc nhở mình, khuyên răn mình, nhắc nhở mình. Thì bằng chứng là ông Phật ông xuống đây, ông để lại, mình đừng nói gì sao, hồi xưa là cũng có kinh kệ, nhưng mà kinh kệ thì cũng khó hiểu không. Nhưng mà bây giờ ông trời ông thương mình, ông cho ông Phật xuống đây giảng bằng tiếng Việt Nam. Mình khỏi cần ai thông dịch hết trơn á. Mà mình cần phải đào sâu nghiên cứu để mình hiểu thôi. Nhiều khi nói tiếng Việt Nam mà mình cũng không hiểu. Mình thiếu cái gì mà mình nói tiếng Việt Nam mà mình cũng không hiểu.
Thiếu trí ạ.
Tại sao mình thiếu cái trí đó vậy?
Tại vì trần trược quá nhiều ạ.
Tại mình trần trược quá nhiều.
Mình hốt rác quá. Hốt rác nhiều quá.
Rác vô đầy đầu hết trơn, không có chỗ chứa chân lý thanh nhẹ được. Cho nên ông có đem cho mình những lời giảng, rồi ông có đem xuống một cái pháp cho mình nữa, cho mình mượn cái pháp để đi cho nó nhanh hơn, quét cho nó nhanh hơn. Thành ra vừa có pháp, vừa có lời giảng dạy đó. Nếu mà mình ngoan, mình thức, mình biết nắm lấy cái đó, đó mình đủ cái duyên mà mình để nắm cái đó thì mình đỡ bị đòn hơn. Mà mình nắm rồi á, phải làm cho nó đúng. Tại nắm mà làm không đúng là cũng bị đòn như thường. Mượn cho mượn pháp đàng hoàng mà không có nghiên cứu làm cho nó đúng pháp, tối thì thiền là ban ngày đi làm ngược lại hết trơn á. Đó, làm pháp làm cũng không đúng nữa, thành ra cái chổi nó quét đâu có sạch, thì cũng bị đòn như thường, cũng theo luật. Cái luật là áp dụng cho mọi người, chứ không phải nói tôi vô vi rồi tôi ra khỏi cái luật đó đâu. Cũng bị như thường. Rồi những cái lời giảng của ông Phật ông xuống đây, ông để biết bao nhiêu lời giảng mà mình bỏ nó qua một bên, mình không thèm nghe, mình không thèm nghiên cứu, mình không làm tìm hiểu coi thật sự ông muốn nói gì, thì cũng như không. Thì cũng như không có thôi. Mình không biết hưởng. Mình không biết hưởng coi ông nhắc mình cái gì đâu. Là mình không có thức tâm cái giai đoạn đầu. Thức tâm là quay đầu trở về. Thứ nhất là nghiên cứu cái pháp cho nó đàng hoàng. Đừng có làm ẩu. Đừng có làm sai nữa. Hồi xưa mình không biết. Mình làm sai thì có lý do. Bây giờ mình có đầy đủ phương tiện rồi. Có sách vở rồi. Có băng rồi. Mình nghiên cứu cho nó kỹ, đừng có làm sai nữa. Cái gì không biết thì mình hỏi lại cho nó chắc hơn. Thứ nhất là kiểm lại coi mình hành cái pháp như thế nào. Cái sự sắp đặt mà mình hành pháp như thế nào trong ngày, có thể bổ túc không, hay là có thể làm cho nó hay hơn, nó tốt hơn không, nó nhiều hơn không, sắp đặt như thế nào cho nó hợp lý. Rồi về cái thời gian mà mình học đạo, phải học đạo chứ. Bây giờ mình tu thiền để làm gì? Nếu mà mình nhẹ lắm mà mình xuất hồn mới lên trên để làm gì?
À, nếu cũng mà... còn đi học, cũng tiếp tục học.
À, lên trên để học đạo chứ đâu phải đi chơi. Thì bây giờ đạo dưới này mình không học mà mình đòi chờ xuất hồn lên trên học đạo, sao mình hiểu được? Đạo ông Phật ông xuống đây ông giảng từng ly từng tí, đâu có phải giảng như trên kia đâu, một tia điển thôi làm sao mình hiểu được. Thành ra mình phải học đạo thì học từ bây giờ chứ, đâu phải chờ để tôi đi lên trời tôi mới học đạo, mình đâu có hiểu gì đâu. Bây giờ dưới này mình không chịu học những cái gì mà ông Phật ông giảng ra từng ly từng tí vậy đó, phân tích từng chút vậy đó, mà mình không có chịu cố gắng mình tập trung để mình học thì mình đâu có biết gì đâu. Mình ngồi thiền mà mình không có hiểu đạo thì cũng như không à. Tại vì ông trời ông xuống đây ông đầu tư cho mình học để mình khôn lớn chứ đâu có phải để cho mình ngu hoài. Học để cho mình mở tâm mở trí chứ đâu có phải mà để cho mình cái tâm hẹp mà cái trí cũng thấp nữa. À, đâu phải vậy. Ông trời ông muốn cho mình nó càng ngày càng sáng suốt hơn. Học cao hiểu rộng. Hiểu biết được nhiều chuyện hơn. Thành ra cái mình đừng có quên cái đó. Nhiều người nói ơi tôi giờ tôi có pháp rồi, tôi là người tu rồi, tôi không cần gì, tôi chỉ hành thôi à. Hành ngồi một đống á. Hành kiểu đó là hành ngồi một đống á. Hành đâu phải có nhiều đó. Hành nó phải mở tâm mở trí. Còn mình không biết cái gì hết trơn, hỏi tới cái gì cũng không biết hết trơn, đâu có hành, đâu có tiến hóa gì đâu. Tiến hóa thì tiến được một ly hay một ly. Bây giờ hồi xưa mình không hiểu nhiều, mà bây giờ mình hiểu được hơn nhiều rồi, cũng đã có tiến bộ rồi. Chứ không phải là nói tôi phải xuất hồn tôi mới tiến bộ. Xuất hồn đâu phải đặt pháp đâu. Xuất hồn là để được đi học đạo nhiều hơn. Còn bây giờ ở đây có phương tiện học đạo mà mình không học, mình chờ cái gì nữa? Mình chờ chết à? Chờ mình lúc mà mình giờ phút lâm chung mà mình không còn làm gì được ha? Rồi học cái gì? Lúc đó là thôi trễ rồi. Có bao nhiêu xài bao nhiêu, lúc đó là tính sổ rồi. Nên ra mình phải thức từ giai đoạn một, chứ không phải thức một lần. Mình thức từng giai đoạn một. Mình thức là mình đã, bây giờ mình bước vô đây mình tu là mình đã thức một đoạn à. Mình biết là có phần hồn, biết phần hồn là quan trọng, mình biết là mình phải lo cho phần hồn, thì cái đó mình cũng đã thức rồi. Mình biết nắm lấy cái pháp cũng đã thức rồi. Bây giờ mình thức thêm nữa là mình chịu trao dồi để mình học hỏi, để mình hiểu nhiều hơn về đạo, để mình biết đường đi. Học đạo để biết đường đi. Biết đường đi là biết đường sửa mình đó. Tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của mình, là sửa tâm sửa tánh, là hy sinh tánh hư tật xấu. Mà nếu mà mình không có quay về với cái thanh tịnh ở bên trong mình á, làm sao mình có sáng suốt mà thấy được những cái điều mình làm sai? Cái đó không có ai nói mà mình nghe đâu. Người ta chỉ mình cái tự ái mình nó lên cao rồi nó chặn lại liền chứ nó đâu có nghe. Mình phải tự thức. Mình thấy à, cái chuyện mình làm nó là sai. Mình đã nghe những cái lời nhắc nhở của ông Phật đánh thức phần hồn của mình. Mình đã chịu lui về thanh tịnh, bớt đi cái sự động loạn để mình có cơ hội dễ thức hơn. Thì khi mà mình nghe được cái lời nhắc của ông Phật, mình thiền, mình cho nó lắng động xuống. Mình đóng bớt cửa thế gian. Thì khi mình nghe lời nhắn nhủ của ông Phật thì chúng mình dễ thức hơn. Phần hồn nó dễ thức hơn. Thức rồi nó mới thấy được cái sự sai lầm của nó. Rồi mới quay về nó giáo dục ở bên trong này để lo sửa đổi. Cái đó là con đường tu của mình là phải làm vậy đó. Chứ không phải là chỉ ngồi thiền để làm. Thường là thiền là để cái phương tiện thôi. Để giúp mình trở lại cái sự yên tịnh, thanh tịnh. Mình tìm lại cái sự sáng suốt của mình. Cái quan trọng nhất là thấy được tại sao mình phải còn tiếp tục xuống đây, tội gì, sai chỗ nào, tánh hư chật xấu nào mà phải đầu thai lại thế gian. Thế nào cũng có, không có lý do gì mà không có, tại mình không thấy thôi. Thành ra mình phải ráng tìm, mà muốn tìm cho thấy thì phải thanh tịnh. Thanh tịnh rồi lui về bớt thanh tịnh, bớt cái sự động loạn thì mới có những cơ hội, những cái giây phút mà thức tâm. Thì thức tâm mình mới thức rồi. Mình nói hồi đó giờ tôi làm cái này là sai. À, tôi làm những cái chuyện này sai, tôi quay hướng ngoại. Tôi lấy đạo tạo đời. Vô tôi mượn đạo để tôi làm chuyện không hay. Hay là tôi tiếp tục tôi thị phi, tôi đi nói chuyện người ta, chuyện tôi không lo. Đó thì mình thức tâm, mình thấy những cái chuyện làm của mình nó không có đúng. Thì nó liên quan tới cái tánh của mình. Cái tánh mình có những cái gì vậy? Bởi vậy thầy mới nói hoài là hy sinh tánh hư tật xấu. Tại sao phải dùng từ hy sinh? Hy sinh là cái gì mà mình quý lắm, mình ôm chặt cái trong người lắm, mình không muốn bỏ ra, cũng như là rứt ra là mình đau lắm. Phải hy sinh mới chịu bỏ, còn không ấy thì mình ôm cứng. Cái tánh này của tôi, cha mẹ sinh ra tôi tánh vậy, không có chịu bỏ. Mình không có từ bỏ những cái tánh hư tật xấu của mình, nên ông thầy không mới dùng chữ hy sinh. Hy sinh cái này để làm gì? Hy sinh cái tánh hư tật xấu để đổi lấy một cái gì thanh nhẹ hơn chứ. Cho cái sự tiến hóa phần hồn nó mới chịu hy sinh chứ. Nếu mà hy sinh rồi nó mất hết, nó đâu có chịu hy sinh. Thành ra ông thầy ông mới nhắc mình thôi, hy sinh tánh hư tật xấu đi, để đổi lấy một cái gì thanh nhẹ hơn cho phần hồn. Thì lúc đó mình mới chịu hy sinh. Mà trước hết là bây giờ mình phải làm sao mình thấy được cái tánh hư tật xấu của mình. Cái đó không phải dễ nha. Nói dễ chứ không phải dễ nha. Thấy rồi đó thì lúc đó mới ăn năn sám hối thì mới có cơ hội từ từ sửa. Chứ đâu có phải sửa một lần mà xong đâu. Sửa là cũng phải bị thử tới thử lui coi có được bao nhiêu phần trăm rồi. Chứ đâu phải là một lần là xong đâu. Thành ra ông trời cũng cho mình mấy chục năm mới coi gì chứ ngắn lắm. Ông biết là sửa hết cái tánh hư tật xấu mình cũng mất nhiều thời gian. Ông cho mình mấy chục năm tại thế nhưng mà thời gian nó qua nhanh lắm. Nếu mà mình không có chăm lo sửa đổi những cái tánh tình của mình tới hồi mãn khóa rồi mình cũng chẳng có sửa được cái gì. Mình chẳng thấy được cái gì sai mà chẳng sửa được bao nhiêu. Rồi tiếp tục thì cái đó, cái tiếp tục thì các bạn biết là phải làm gì rồi đó. Khi mà mình làm cái gì mà không xong là đương nhiên là phải tiếp tục làm lại rồi. Cái gì mà cho mình thực hiện không xong là mình phải tiếp tục làm lại. Cũng như học trò đi vô lớp học mà không lên lớp thì biết phải làm gì rồi. Phải đi học tiếp rồi. Học lại rồi. Đó, cái đó là những cái tự thức của mình. Vì mình tu, mình có phương pháp thiền thì mình ráng quay về thanh tịnh, rồi mình nghe những cái lời giảng của ông Phật. Ông đánh thức mình nhiều lắm, nhưng mà mình có bắt được không? Để tự thức không? Cái đó là do cái công năng công phu của mình, do cái sự cố gắng của mình, do cái sự dày công của mình. Coi mình nghe mà mình thức được cái gì, hay là mình nghe xong một cuộc băng rồi hỏi ông nói gì, nó không biết ông nói gì nữa. Giờ lặp lại có cái gì hay không, có cái gì mà giúp cho mình sửa đổi, tiến hóa hơn không? Không thấy gì hết. Vì nó chưa có vô cái gì hết. Giờ chứng minh là mình còn mất trật tự nhiều lắm. Còn cái người mà chịu mà quay về lo trật tự, nghe băng của ông thầy, thấy ông la mình nhiều á, là mình biết mình cũng có tiến bộ. Thấy ông la là mình thấy mình sai rồi, nó mới bị la. Còn mình thấy ông la nhưng mà ông nói chắc ông la ai, ông phải la mình, nghĩa là mình không có phần nào ở trong đó hết. Uổng nha. Ông Phật thì ông la hết cho mọi người, ai ông cũng cho phần hết. Mà mình nghe cùng băng ông la mà mình thấy không có mình ở trong, không biết ông la ai, chứ tôi không có cái này, thì mình đâu có tự thức. Còn mình nghe chỗ nào ông cũng nhắc nhở, ông nói chắc chà bị ông thầy ông la quá, là mình đã có tiến bộ rồi đó. Có thấy được cái sự sai lầm gì đó, mình thấy bị la, là mình đo lường được cái tự thức của mình đó. Mình thức được rồi đó. Ông nói ông đâu có kêu tên tuổi mình ra đâu, nhưng mà mình nghe xong mình thấy mình bị la, mình thấy cái sai lầm của mình, là lúc đó mình đã có cơ hội tự thức rồi. Tự thức mới có tiến hóa, mới có sửa đổi. Mình tu rồi để sửa đổi, điều chỉnh cái máy mà. Còn ngày hôm nay mình đã điều chỉnh được cái gì, đã sửa được cái gì chưa? hay là cái máy nó vẫn còn chạy như hồi xưa, nó không có gì thay đổi. Coi thử coi mình có sửa được cái gì chưa. Cái đó mới gọi là tu. Chứ không phải là nói tôi thấy cái này, thấy cái kia, thấy nọ, thấy rồi để làm cái gì. Có sửa được cái tánh hư tật xấu không? Thấy là thấy được cái tánh hư tật xấu của mình, cái đó nên thấy. Còn thấy những cái chuyện mà mờ ảo, tưởng tượng thì không hữu ích gì, không có giúp ích gì cho cái sự tiến hóa của phần hồn ở trên. Thành ra nếu mà mình không hiểu thì mình dễ bị sai đường lắm. Mình ngồi thiền nhưng mà mình tìm những cái mà không đáng tìm. Cái đáng tìm mình không tìm. Đó là mình đi sai đó. Cho nên mình phải cần học đạo là vậy đó. Học đạo để biết đường đi, để biết cách đi cho nó đúng đường, đúng hướng, nó khỏi bị mất thời giờ. Thời gian có mấy chục năm tại thế rất là ngắn ngủi. Nếu mà cứ đi ngược đường hoài thì biết chừng nào mới tới. Bây giờ để nghe lại một hai cùng băng đó. Tự thức.
Cho những người tu vô vi giữ đúng pháp thực hành, không học mà tiến. Gia đình thấy họ ngu, nhưng mà một ngày đó cảm nhận rằng thấy người đó thông minh. Vì nó bước vượt qua cái tần số và nó ở cái giới sáng suốt, minh giải những chân lý trong nội tâm của nó, nó mới ảnh hưởng cho những người khác được. Cho nên cứ những người tu thiền đây là cũng như bước vào đại học, cứ khuyến khích họ tu thiền, rồi họ sẽ thi từ giai đoạn một. Họ cũng đậu doctor đàng hoàng, bác sĩ tâm linh. Phân giải bất cứ trường hợp nào sẽ đến, họ lui về thanh tịnh là họ phân giải được. Thì lúc đó mới thấy là cái giá trị của vô vi. Tu thiền mà đạt cái tự thức minh tâm thì điều cần thiết cho nhân sinh tại thế. Không phải học chữ mà đắc pháp. Tâm thức mới là đắc pháp. Chữ là gì? Chữ là ở thế gian ghi chép mà thôi. Luận đai đi xét lại, đọc đi đọc lại, đọc trình độ của người đã ghi mà thôi. Chứ nguyên năng của nó là tự nhiên và hồn siêu nhiên và vô sanh, là một nguyên lý sống động nhất của cả càn khôn vũ trụ này. Từ con vi trùng, vạn vật cho tới con người đều là ở trong nguyên lý vô sanh, chuyển hóa theo nhịp độ sẵn có của chính nó. Cho nên người tu đốn ngộ là pháp vô vi, để thức tâm và hiểu tất cả những sự kích động và phản động, chấn động của cơ tạng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, nắm cái nguyên lý sanh tử luân hồi, thấy rõ rệt, quán thông ổn định, kêu thanh tịnh xuất phát. Cho nên người tu về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp là chỉ đi đóng góp về sự phát minh ở tương lai của vũ trụ.
Nà, mày nói mình phải ráng tu để trở lui trở về thanh tịnh, rồi lúc đó mới sáng suốt mà minh tâm, thấy rõ cái tâm và tánh của mình.
Còn vô vi là phải khai thác tận dụng khả năng của chính mình, phát triển khối óc, rồi mới biết hiếu là gì, đạo là gì. Không nói ủ ơ bên ngoài, lấy sự chân chánh tự trị, lấy nghiêm luật mà phát triển tâm linh. Đó là người chân chánh, mới là người hiếu thảo rõ ràng. Còn lấy chuyện bề ngoài không làm được cái gì hết. Từ xa xưa tới ngày nay chúng ta đã kiểm điểm trở lại, từ Khổng Tử tới cái gì vậy, không có được cái gì hết, không lúc nào nó còn ác. Mà người tu phát triển được khối ác, trí nó sáng, nó không làm điều ác nữa. Tâm từ bi nó phát triển, không bao giờ làm điều ác nữa. Cho nên tôi đã hành, tôi đạt, và mấy chục năm nay tôi muốn truyền cái này cho mọi người để tự thức mà thấy rõ những điều ta không có làm được, những điều ác không bao giờ làm được. Với những người tu vô vi, tự thức và phát triển mới là chánh pháp. Học kinh vô tự, không có phải kinh ở bên ngoài rảnh là đọc, không rảnh là bỏ vô thùng rác. Cái đó không được. Cái này cái kinh của thần kinh néo hấp của chúng ta phát triển là ngày đêm chúng ta phải nung nấu để phát triển, chứ không có bỏ đi ở nó được.
Nè, thì nói mình phải phát triển để mình thấy rõ những cái sự sai lầm của mình. Cái trí mình nó sáng rồi đó, mình không có thể nào làm điều ác được, không có làm điều sai được nữa. Thì mình mới tiến về cái chỗ thanh nhẹ. Còn nếu mà mình làm điều sái quấy nữa thì mình chỉ cứ tạo nghiệp thôi, nó lôi cuốn mình ra, chứ mình không có tiến bộ được.
Anh Bảo ơi, cho hỏi anh Bảo.
Dạ.
Hồi nãy thì nó có câu là người tu đốn ngộ, anh chỉ thích được chứ thầy nói chữ đốn ngộ làm sao vậy anh?
Đốn ngộ là đường tắt, mình đi tắt á, kêu là đốn ngộ.
À.
Tu dữ gì là mình đi tắt. Đi tắt nghĩa là sao? Mình đi con đường ngắn nhất. Là con đường đó thay vì mình đi vòng vòng á, bây giờ thầy nói ví dụ mấy người mà lo đọc kinh ở bên ngoài, đọc cái sự thành công của người khác là đi vòng vòng. Cái đó là những cái sơ căn á, phải đi vòng vòng ở ngoài á. Đó, cái đường nó dài lắm. Còn mình đi thẳng vô cái tu vô vi là mình đốn ngộ, là mình đi thẳng vô cái điển giới. Mình dùng điển để khai thông kinh kệ của mình. Mà một khi mà mình đã khai thông kinh kệ của mình là mình sáng suốt á, là mình biết đường đi rồi, mình đi thẳng con đường điển giới từ trung tâm bộ đầu đi trở lên hòa hợp với càn khôn vũ trụ, là mình đi con đường tắt, thành ra kêu là đốn ngộ.
Dạ, cảm ơn anh. Tại thấy từ nó hơi mình mới nghe.
À, thành ra những cái từ ngữ tâm linh á, từ từ mình cũng học từ từ. Những cái từ ngữ mà thầy xài á, mình cũng phải hiểu có ông nói gì, phải không? Thành ra phải chặn lại hỏi liền như chị vậy đó mới là đúng. Cái gì mà nghe mà không hiểu là phải chặn lời hỏi liền. À, nếu mà mình chưa có trả lời được thì mình cũng phải ráng mò cho ra. Chứ nếu mà mình để nó qua luôn thì bây giờ mình nghe một chục lần thì mình cũng tới đó, mình cũng chẳng hiểu ông nói gì. Thành ra những cái chữ gì mà những cái từ ngữ nào mà mình không hiểu thì cứ chặn lời hỏi thôi. Cái gì tôi biết được thì tôi nói, cái gì không biết được thì cũng ta sẽ tìm nữa. Không có sao hết. Thành ra lúc nào thầy cũng nói là cái tự thức là quan trọng ha.
Thì nghe thằng bé nó nói chuyện giác được chỗ nào? Giác là thanh nhẹ, thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới hiểu nó nhiều hơn. Cho nên người ta nói tu, muốn tu cái đạo gì cũng được, phải chiên thì nó phản lận được. Khó áp thần kinh nó mới ổn định tâm tâm nó trên cái thiền nhiều cũng có lỗ. Người tu thiền mới thật sự là tu. Còn nói về miệng môi đậm loạn và lý thuyết không phải là tu. Đậm từ sớ thì không có ổn định, làm sao nó thích, không thấy rõ tin nó, làm cho nó phát triển. Cho nên chỉ có thiền thì mới đào sâu cái kinh vô tự được. Thiền thét rồi tâm tự thức mình hiểu chuyện nên làm và chuyện không nên làm, chuyện cần thiết hay là chuyện không cần thiết là tự thức mới là chân pháp, chân lý nó mới tròn. Chứ mà lý luận nói chiều này, chiều kia, chiều nọ, rốt cuộc không có chiều nào thân hết. Thì thân tịnh, khai triển tâm được gì nữa không? Cuối cùng của nó là chỉ ánh sáng. Ánh sáng tịnh làm sao? Là khai được ánh sáng, là thành tịnh, là khai được ánh sáng. Nay thiền chút, hai thiền chút. Cái trí này càng ngày càng sáng. Cái trí sáng mình nghe chân lý, tự nhiên nó mở, mở về lãnh vực thanh tịnh, dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Dạ, đây thầy nói mình phải thiền, thiền mới thật sự là tu. Thiền là để cho nó phẳng lặng lại, tâm trí nó mở, mình thanh tịnh, mình sáng suốt. Thì lúc đó mình mới hiểu được nhiều chuyện hơn, mình biết đường đi hơn. Lúc đó mình mới tự thức. Tự thức là mình biết được cái chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, chuyện gì cần thiết và chuyện nào không cần thiết. Bây giờ mình cũng hiểu cái câu chân ngôn của thầy vậy, nhưng mà mình không có tự thức và mình không có biết được cái chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, chuyện gì cần thiết và chuyện nào không cần thiết. Mình lẫn lộn nó hoài, thành ra mình mất nhiều thời gian. Cái thời gian mà tu học tại thế thì nó giới hạn, nhưng mà nếu mà mình cứ tiếp tục mình làm những chuyện không cần thiết hoài nhiều hơn là cái chuyện cần thiết thì lúc đó mình sẽ mất cái thời gian tu học, và khi mãn khóa mình không có học được bao nhiêu hết, mình không có tiến bộ được. Mục đích ông trời cũng cho mình xuống đây là mượn cái cơ hội này để cho mình tiếp tục mình đi cho nó vượt qua khỏi cái giới này, thoát khỏi cái giới này đi cho nó nhanh. Mà nếu mà mình không có cố gắng á, mình lui về thanh tịnh để cho cái trí mình nó sáng á, thì mình không biết đường đi. Thành ra mình học đạo riết từ từ cái trí mình nó cũng mở, mình thiền một nó cũng khai thông cái trí của mình. Rồi khi mà động tới nghe cái lời giảng nó thức tâm liền, nó hiểu liền à, cái chuyện nào cần và cái chuyện nào không cần, mình đỡ mất thời gian lắm. Học mà mình mất thời giờ mình lo những cái chuyện mà không có hữu ích cho cái sự tiến hóa của mình thì uổng lắm. Thành ra ông thầy cũng cứ nhắc hoài làm những chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Nhưng mà mình phải tự thức mình mới biết chuyện nào là cần thiết và chuyện nào không cần thiết. Nếu mà mình cứ động loạn, mình không có sáng suốt, mình không có thanh tịnh chút nào hết trơn, mình đâu có thấy. Mình làm những cái chuyện không cần thiết cả ngày, nhưng mà mình cứ tiếp tục làm ngày này sang ngày nọ, cũng bao nhiêu đó cứ làm hoài theo cái thói quen, nó thành ra một cái tật xấu, làm cái chuyện không cần thiết dễ quen, nó thành cái tật xấu. Thói quen, những cái thói quen xấu thì nó mất thời gian tu học của mình. Rồi, mình học tiếp nha. Tự thức. Nãy giờ mình tự thức. Tự thức chân hồn quy Phật Pháp. Tự thức chân hồn quy Phật Pháp. Đó, tự thức. Rồi chân hồn là cái gì? Gọi là chân hồn. Tự thức là nãy giờ mình thấy rõ rồi. Bây giờ chân hồn là cái gì?
Chân hồn tức là cái hồn là tụ ở trung tâm đỉnh đầu. Từ phàm tâm lên chân tâm.
Cái hồn mà sáng suốt nằm ở trên đó. Thành ra khi mà mình nói tự thức á, là cái phần hồn thanh nhẹ nó tự thức. Phần hồn động loạn á, thì nó không có tự thức được. Phần hồn mà động loạn á, là tâm tối nó không có thức được. Chỉ có phần hồn thanh nhẹ mới tự thức được. Tự thức rồi nó mới giáo dục lại lục căn lục trần. Thành ra mình làm sao mà cho cái hồn mình á, trở về thanh tịnh, nó thanh nhẹ, nó bớt bị lôi cuốn bởi phàm trần á, thì lúc nó có dễ có những cái giây phút mà thức tâm hơn, nó dễ tự thức hơn. Thành ra tự thức chân hồn quy Phật Pháp. Quy Phật Pháp là quy sao? Phật Pháp là cái gì? Bây giờ để cho các bạn nghe hai cung băng này coi thầy nói Phật Pháp là cái gì.
Thưa thầy, thầy có nói thầy cũng là người kham khổ tại trần, cũng hưởng như các con, cũng biết đau khổ, cũng biết thương yêu, cũng biết sử dụng sự sáng suốt để dẹp bỏ tự ái. Nếu các con không thực hành là các con tự phản lấy chính các con, không phải phản thầy. Tuy là thầy đã nói như vậy, nhưng những ân nghĩa và tình thầy trò chúng con không thể quên được. Ân tái tạo là điều là dìu dắt chúng con về tâm linh bao lâu nay, làm sao có thể phủ nhận. Thưa thầy, cũng như đại hội ngày hôm nay, không có thầy làm sao chúng con có thể quy tụ về đấy để học đạo, nơi thầy, nơi bạn. Xin thầy cho lời minh giải.
Qua những cái hành trình động loạn từ nhiều kiếp, mỗi nhân sinh ở đây không phải là mới có một ngày, hai ngày đâu. Mấy ngàn năm cũng có. Qua những hành trình động loạn, tự thức, mới nắm vững đường đi. Cho nên tôi thường nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới của Phật, Phật Pháp. Phật Pháp là buông bỏ tất cả thế sự để tiến về thanh tịnh mà thôi. Nhưng ngày hôm nay tất cả bạn đạo ngồi có sự hiện diện hôm nay đã buông bỏ về đường đời, buông bỏ rất nhiều. Ngày hôm nay có cơ hội hội tụ thành một đại hội thanh tịnh Tết Vô Vi ở hôm nay. Nhưng phải tiếp tục dứt khoát để đi tiến tới thẳng một đường, thay vì quanh quẹo nữa.
Thưa Thầy,
ở trong này,
tại sao sự...
Ở trong này Thầy nói Phật Pháp là làm sao? Thầy nói khổ, khổ, khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp. Ở trong này Thầy định nghĩa cái Phật Pháp là làm sao?
Yeah. Thầy nói Phật Pháp là buông bỏ tất cả thế sự để tiến về sự thanh tịnh ấy chú.
Buông bỏ thế sự để tiến về thanh tịnh, cái đó là một cái định nghĩa của Phật Pháp. Phật là cái sự thanh nhẹ, trở về cái sự thanh nhẹ, mà muốn trở về sự thanh tịnh thanh nhẹ của ông Phật là phải mình phải buông bỏ thế sự thì mình mới tiến về Phật Pháp được. Bây giờ mình đang tu cái này để mình tiến về Phật Pháp mà. Rồi để nghe thêm cái nữa nha.
Thưa Thầy, Thầy có nói Thầy cũng là người khám khổ tại trần. Thưa Thầy, Thầy có nói Thầy cũng là người khám khổ. Thưa Thầy, tại sao sự chân giác của mỗi cá nhân phải đi đến đường cùng của đau khổ mới thấy rõ biên giới của Phật Pháp?
Cho nên Phật là từ bi. Từ bi không có phá ai hết. Người thế gian muốn cái gì thì cho họ muốn, cho tới cuối cùng họ mới tự thức. Nếu con muốn đi qua một đường phố mà đi chưa hết đoạn đường là tâm mình chưa yên. Đi hết đoạn đường rồi mình thấy mình biết quẹo bên nào nó cho nó đúng. Cho nên Phật Pháp không có bao giờ gọi là từ bi, không có bao giờ chặn đường đi của người khác, mà chính họ tự thức là chánh.
Này Thầy nói gì?
Thầy nói là Phật Pháp thì không bao giờ chặn đường đi của người khác.
Phật Pháp là từ bi cho nên không có chặn, bao giờ chặn cái đường đi của người khác, phải cho họ đi hết cái đoạn đường đó họ mới thức tâm. Để cho họ muốn đi thì cho họ đi tới cùng, mà muốn đi đến cùng thì phải do Phật là từ bi, không có phá ai hết. Mà muốn có từ bi là phải thanh nhẹ đó, trở về Phật Pháp là trở về cái sự thanh tịnh, trở về với Phật Pháp, buông bỏ thế sự, tự thức chân hồn quy Phật Pháp. Quy Phật Pháp là mình trở về với sự thanh tịnh đó. Bỏ hết cái sự động loạn thế sự để trở về. Mình thức rồi, mình không có ôm cái chuyện đời nữa. Mình biết nó là tạm rồi, một thời gian rồi mình cũng phải lìa xác rồi, mình cũng phải bỏ nó hết. Những cái gì mà khi mà mình còn sống đó, mình gặt hái được, mình xây dựng được đó, là mình phải trả lại hết ra đi. Cái đó là một cái chu trình học hỏi thôi. Mình tưởng cái đó của mình, không có phải nữa, không có gì của mình hết. Cái xác này còn không phải của mình nữa, mình còn phải trả lại nữa, mà đâu có cái gì của mình. Thành ra mình thức rồi á, thì lúc đó mình mới, cái hồn nó thức rồi á, thì nó không có lo làm những cái chuyện không cần thiết nữa. Mà nó lo nó làm những cái chuyện cần thiết. Hồi xưa không biết thì lo gây dựng của cải đồ thế gian cho nó nhiều, để cho mình trở thành người giàu có. Nhưng mà mình khi mà mình thức rồi, mình thấy cái chuyện đó nó không cần thiết nữa, thì bây giờ mình phải lo làm những cái gì mà ông trời ông muốn. Ông trời ông muốn mình làm gì? Thế thiên hành đạo, làm những cái gì mà ông muốn làm, giúp đỡ cho nhân sanh. Thì ông cho mình cái phương tiện thì mình phải biết lấy cái đó mình làm. tùy duyên độ hành, giúp cho nhiều người thức tâm, giúp cho nhiều người bớt khổ cơn, qua cơn hoạn nạn chút xíu đó rồi để họ tự đi, chứ đâu có nuôi họ hết khổ được. Cái khổ là cái định luật mà, nhân quả nó có hết. Giúp cho họ qua một cái đoạn đường đó thôi chứ mình đâu có giúp được. Nhưng mà cái đó là để cho mở cái tâm từ bi của mình, chứ không có gì hết trơn. Chứ mình không có cứu hết được những cái khổ ở thế gian, cho nên mình không có khả năng làm. Ông trời cũng không làm, mình cũng có không có khả năng làm. Nhưng mà tùy duyên độ hành để cho mình mở cái tâm từ bi của mình ra thôi chứ không gì. Tự thức chân hồn quy Phật Pháp, mình buông bỏ thì mình mới trở về thanh nhẹ được. Còn mình ôm là mình còn nặng. Hành thông đời đạo quy nguyên bản. Thế nào gọi là hành thông đời đạo? Hành như thế nào mới kêu là hành thông đời đạo?
Dạ, em xin đồng gót bảo.
Rồi, mình cứ.
Dạ. Thì hành thông đời đạo nguyên nguyên bản. Thì đây là mình nói hành thông đời đạo. Thì cái đời đây là mình muốn hành thông đời á, là cái đời là thể xác, mà cái thể xác trong này nó gồm có dạng lên trong vật thể nè, rồi là trung thượng nhâm đốc, rồi dạng lên trong bản thể lục căn lục trần. Cho nên mình muốn hành thông cái đó thì mình phải nhờ cái pháp, chẳng hạn như mình dùng cái pháp luân thường chuyển để mình khai thông hạ trung thượng, hoặc là khai thông nhâm đốc, hoặc là mình khai thông là tâm can tỳ phế thận, gọi là ngũ hành của trong bản thể. Đó là mình hành cho thông cái đời. Còn đạo á, là về phần biển giới, phần tâm linh. Thì mình khi mà muốn cái đạo nó phát triển về mặt tâm linh và mặt biển á, phần hồn mà nó phát triển, thì tất nhiên đầu tiên á, là mình phải hành cái băng thân trước. Trước tiên á, là mình phải hành để cho có cái trật tự. Đến trật tự rồi nó mới qua cái ổn định là bước thứ hai, rồi bắt đầu nó mới phát triển. Thì cái thể xác này nó là đời, nhưng mà trong đó nó có nhiều tầng lớp, nhiều cơ quan, nhiều ngũ tạng. Thì cho nên mình phải khai thông hết cái bản thể này, rồi bắt đầu mình mới phát triển qua cái luồng điển là phần hồn. Thì lúc đó mình bắt đầu có đi học đạo. Đó là quy nguyên về, là quy nguyên về là nguyên lai bổn tánh của mình. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì đó, mình phải hành thông đời đạo. Đời là cái thể xác này, là cái tiểu thiên địa này ở bên trong. Bên ngoài có gì là bên trong có cái đó. Thì cho ông trời cũng cho mình một cái nơi để thực tập, để mình khai mở. Mình khai mở hết ở bên trong này, nó có nhiều chuyện để khai mở lắm. Nhưng mà kể ra thì rất là nhiều, nhiều chuyện để cho mình khai thông nó. Từ cái lỗ chân lông nó cũng phải thông, nó cũng phải phát quang ra. Rồi thai không, cũng như nãy trong cuộc băng trước thầy nói, thầy khai thông kinh kệ ở trong này, những cái thần kinh nẻo hóc ở trong này nó cũng phải thông đó. Cũng như là mình mới, lúc đó mình mới đọc kinh vô tự được, là mình sáng suốt đó. Khi mình thai thông được tất cả thần kinh nẻo hốc ở trong này á, là cái mình đã khai sáng được cái tiểu thiên địa của mình. Chỗ nào nó cũng thông, chỗ nào mình cũng có thể đem ánh sáng vô được hết. Thành ra mình đã biến nó thành một cái xá vệ quốc rồi, một cái xứ mà sáng sủa vô cùng, xứ Phật mà. Thì nó phải sáng thông hết, là không có chỗ nào kẹt hết, chỗ nào ánh sáng cũng có thể đi tới được. Tại nếu mà ánh sáng không có đi tới được á, là nó còn tâm tối. Mà chỗ nào mà ánh sáng nó đi tới được á, là nó bóng tối nó sẽ tiêu tan. Thành ra khi mà mình khai thông được cái bản thể này rồi đó, thì tất cả nó đều phát quang hết. Cái lỗ chân lông cũng phát quang luôn. Nên không thì mình phải tận dụng cái tất cả những cái pháp của mình. Có tâm pháp, có thần pháp đầy đủ. Thì mình ra cứ ráng hành đi, được bao nhiêu hay bao nhiêu. Nhưng mà phải làm cho nó đúng, đừng có làm tối làm một chuyện rồi ban ngày làm chuyện đi ngược lại, thì mình không có bao giờ mình tiến được. Hành thông đời thì trước hết là cái đời là cái thể xác này nó phải có sức khỏe, thì nó bớt làm những cái chuyện không cần thiết tiêu hao, thì cái xác này nó sẽ được ổn định hơn là mình xài phí nó, mình tiêu hao nó. thì nó mới tới đi tới cái ổn định. Thì khi mà cái có sức khỏe rồi thì bên trong này nó ổn định, nó không có còn nhiều chuyện mới lo, thì lúc đó nó mới khai phát triển về tâm linh, về điển giới. Thì biết bao nhiêu chuyện ở trong này mà mình còn khai tâm. Bây giờ mình nghe ông Phật ông nói lại rồi đó, thì mình thấy là trong một kiếp người này á, với cái căn cơ của mình nó khó mà thực hiện hết được những cái gì mà ông Phật ông đã nói. Mà ông vạch đường cho mình đi từ dưới thấp lên cao thì ông phải nói hết. Đâu có phải lúc nào ông cũng được xuống, cũng có cơ hội xuống thế gian mà để nói hết cho mình nghe. Cho nên trong những cái lời giảng của ông nói hết. Nhưng mà mình thấy có nhiều cái là mình không có chắc gì kiếp này mình đạt tới được. Nhưng mà không phải vì lý do đó mà mình chán. Mà mình biết à, con đường đi nó phải đi tới đó. Bây giờ kiếp này đi không được thì kiếp sau tôi phải đi tiếp. Nhưng mà kiếp này tôi phải ráng lo đi. Chứ không phải là tôi ngồi tôi chờ kiếp sau mà kiếp này tôi không đi là tôi tiêu luôn. Đời đạo thì nó khai mở đủ thứ. Đi tới ông Phật vậy là tứ thông bát đạt luôn. Đó. Bốn hướng, tám hướng đều thông hết. Nơi nào cũng thông hết. Nó hiểu hết. Thông là hiểu hết. Thông là sáng suốt. Thông là minh. Thì đi tới hiểu hết. Nguyên nguyên bàn trở về cái nguồn gốc của mình. Đó. Thì lúc đó muốn bàn bạc gì cũng hiểu hết. Phân minh trực thanh càng thêm tốt. Phân minh trực thanh càng thêm tốt. Phân minh trực thanh càng thêm tốt. Làm sao?
Dạ, em xin đóng góp.
Dạ. Yeah.
Dạ. Yeah. Thì cái câu trên đó là mình đã phân tách được đời với đạo rồi. Thì giờ mình tiếp tục mình pháp thì mình đã phân minh được cái thanh và cái trượt. Trượt là gì? Trượt là mình hướng hạ, tranh chấp, hơn thua. Đó là trượt. Còn thanh á, là mình phải quay về trong, lo tu sửa, còn phát triển đi lên. Đó là thanh. Em xin hết.
Ừ. Thì khi mà mình thông rồi á, thì lúc đó là thiện ác, mình thông là thập thiện thập ác, dĩ hòa bình. Mình hiểu được cái thiện là cái gì, cái ác là cái gì. Cái trượt là cái gì, cái thanh là cái gì. Thì bây giờ mình nếu mà mình tóm tắt lại con đường tu hành của mình đó, là mình đi từ trượt tới thanh. Mình phải khứ trượt, mình lưu thanh thì mình càng ngày mới càng thanh nhẹ. Thấy không? Mình biết được cái gì trượt á, thì mình khứ nó ra là mình đem nó ra ngoài. Còn mình biết cái gì thanh á, mình phải ráng lo mình giữ, mình lưu nó lại. Khứ trượt lưu thanh á, thì càng ngày thì mình càng thanh thì nó thêm tốt. Nếu mình biết được khứ trượt lưu thanh, còn nếu mà mình không có nhận định được cái nào trượt cái nào thanh á, thì mình làm chuyện trượt nhiều mà mình không hiểu á, thì càng ngày mình càng trượt. Nhưng tối thì mình mượn pháp khứ trượt lưu thanh, là ban ngày mình khứ thanh rước trượt, mình đi ngược lại. Thành ra mình tu hoài không có tiếng là vậy đó. Càng ngày cái tu mà thấy không có được thanh nhẹ, tu càng ngày càng nó còn động loạn, còn chuyện đời nó quá nhiều nhiều nên nó lôi cuốn mình không có hiểu được, thành ra đâu có tốt. Còn nếu mình hiểu được cái nào trượt cái nào thanh, mình khứ trượt lo, khứ trượt lưu thanh là lo quét rác ra, không hốt rác vô nữa, mình ra để mình thanh nhẹ, mình tiếp thu cái thanh điển của bên trên thì càng ngày càng thêm tốt. Là sáng suốt, thanh nhẹ, thanh tịnh hơn. Dứt khoát tâm linh cảm thức an. Tại sao mình dứt khoát là tâm linh cảm thức an?
Dạ, em đóng góp. Thì dứt khoát tâm linh cảm thức an thì em nghĩ là cái từ dứt khoát này á, là mình là người tu rồi mình dứt khoát cái sự động loạn của đời, sự tranh chấp, sự trần trượt. Chẳng hạn như rồi anh nói là mình là người tu rồi thì mình phải từ cái chỗ mà hốt rác cho đến bớt hốt rác, rồi đến không hốt rác nữa, không tranh chấp, không thị phi ấy. Thì lúc đó mình chỉ có hướng thanh và hành thanh thôi. Cho nên khi mà mình hướng thanh và hành thanh thì cái luồng điển mình và tâm linh mình càng ngày càng phát triển đi lên. Thì mình chỉ có an thôi chứ mình đâu có bị động loạn. Cho nên mọi sự kích động và phản động nó đi đến mình là mình chỉ có hướng thượng và thanh tịnh, trở về thanh tịnh thôi. Em xin nói.
Cũng như anh nói, phải dứt thoát thế sự, dứt khoát trần đời, dứt khoát những cái sự trần trược của thế gian, thì lúc đó tâm linh của mình là cái phần hồn của mình mới cảm thấy an được. Còn mà mình còn dính líu tới sự trần tâm trần trược quá nhiều á, thì cái phần hồn mình nó không có bao giờ an được hết trơn. Bây giờ muốn cho nó an nhẹ thì nó phải lui về bên trong, dứt khoát chuyện đời, không có dính líu nữa. Có cũng được, có cũng được, không có cũng được, không sao hết. Cái đó nó không quan trọng. Cuộc đời là tạm để giúp mình thức tâm thôi, chứ không có cái gì mà phải ôm giữ nó, bảo vệ nó, hay là mình làm đổ hết cái tâm trí, để hết tâm trí mình vô đó. Không phải cái chuyện đó. Chuyện đó là chuyện tạm để mình thức tâm. Cái tâm, phần tâm linh là quan trọng. Vì đó là mình mới là tự thức. Tự thức là tự nhiên mình dứt khoát trần đời, dứt khoát thế sự, để mình trở về với sự thanh tịnh, để cho cái phần hồn mình nó được an, nó sống trong động mà nó không bị động. Bây giờ mình còn sống ở thế gian là mình đang sống trong động mà. Mở mắt ra là bên ngoài là chuyện động không, chứ đâu có gì tịnh đâu. Nhưng mà mình không có bị nó lôi cuốn, mình không có bị động theo. Nên mình hiểu được cái những cái nguyên lý của trời đất, hiểu được cái luật nhân quả rồi á, thì mình thấy không có cái gì động á. Mà mình hiểu được cái phần hồn vô sanh rồi á, thì mình nhìn thấy không có ai chết hết. Không có ai chết hết. Phần hồn vô sanh mà. Đổi lớp thôi. Mãn khóa rồi đi học lớp khác thôi, chứ không có ai chết hết. Không có để cái sự gì sanh ly tử biệt cái thế gian mà nó lôi cuốn mình nữa. Nhưng ai xuống đây cũng tạm rồi, cũng phải tới phiên mình, chứ mình đâu có hay hơn gì những người đi trước đâu. Mà thấy rõ mấy người đi trước cũng đâu có mang theo được cái gì đâu. Thì bây giờ mình phải lo thanh toán những cái gì mình đang có đây cho lúc mình đi nó nhẹ. Không có cần thiết cái chuyện gì nhiều ở thế gian, đủ sống là được rồi. Cái kêu bằng xã phú cầu bằng là vậy đó. Không có cần nhiều vật chất mà nó ràng buộc mình đó, thì cái tâm hồn mình nó mới nhẹ được. Rồi, tự thức. Thì bây giờ mình nghe qua cái bài tự thức này, thì bây giờ mình ráng bỏ bớt thế sự, lui về thanh tịnh, học đạo, tu thiền, để cho nó phẳng lặng, học đạo nó dễ thức, và biết được những cái chuyện gì cần làm và chuyện gì không cần làm, để cho phần hồn được thanh nhẹ, không có bị lôi cuốn bởi trần đời nữa. Rồi, câu thứ nhất, hỏi thiếu thật thà là sao? Thưa, thiếu thật thà là không chịu nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, tu hoài cũng không phát triển là vậy. Tự mình lường gạt không tu tiến, cảm thấy đời tư rất lụy phiền, trễ nải không hành sao thức giác, khó minh khó tiến khó thân yên. Câu này thầy muốn nhắn mình cái gì?
Dạ, theo em hiểu là cái câu này thầy muốn nhấn mạnh mình là cái người tu mình thiếu thật thà, thiếu cái dũng mãnh trong cái đường tu học mình. Thí dụ mình tu á, là mình không có là đúng giờ giấc, mình không có lập trình, không có ba rem, mình không có chủ động cái cuộc tu học, cái quá trình tu học của mình, cho nên mình thiếu cái sự dũng mãnh. Chẳng hạn như ví dụ bữa nay hôm 11 giờ thiền, cái bữa nay có công chuyện gì đó nó không kệ, bỏ một bữa cũng được. Cái đó là mình cũng thiếu thật thà với mình, mà mình không dứt phát với mình, cho nên là mình cũng tu hoài cũng không tiếc. Mình phải 1-1-2-2. Trừ trường hợp mình đi ra ngoài đường, ngoài đồng, mình không có nhà, thì cái chuyện đó mình phải bó tay. Nhưng mà bó tay trong cái mình không ngồi thiền, nhưng mà trên cái đoạn đường đó mình cũng phải là có cái ý niệm Phật. Bởi vì thầy cũng có nói, khi mà ví dụ giờ mình đang làm đồng, làm gì mình không có nhà, thì cái giờ phút đó mình cũng hướng về trung tâm bộ đầu để mình niệm Phật, cái đó cũng là thiền. Em xin hết.
Thì ở đây thiếu thật thà với mình, thầy cũng có nhấn mạnh một điều là quan trọng, là mình là người tu, là mình cái quan trọng của mình là sửa tâm sửa tánh. Cái đó là quan trọng, cái đó là định nghĩa thực sự của một người tu. Một người tu là phải sửa tâm sửa tánh, hy sinh tánh hư tật xấu. Vậy đây nếu mà mình thiếu thật thà là mình không có chịu nhìn nhận cái sự sai lầm của chính mình. Như là mình có cái sai đó, ông thầy nhiều khi ông cũng nhắc, nhưng mà ở trong này nó che giấu đi, nó không phải của mình đâu, mình không có vậy. Mình không có nhận cái đó là cái sai của mình. Nhiều khi mình nghe băng ông thầy ông cũng la, nhưng mà mình ở trong này, tụi nó nói là không phải, ông nói mình đâu, ông nói người khác. Mình không có chịu nhận đúng rõ ràng là cái tánh của mình mà mình không nhận, mình đẩy đi chỗ khác. Thành ra mình không có thiếu thật thà với chính mình. Mình sai thì mình nói mình sai để có cơ hội mình mới điều chỉnh được. Còn nếu mà bây giờ mình sai mà mình giấu đi, mình nói tôi không có sai, thì đâu có bao giờ mình có cơ hội tự thức mà ăn năn sám hối để sửa. Tại vì mình muốn sửa là mình trước hết là mình phải nhìn nhận cái sự sai lầm của mình. Rồi sau đó là mình mới ăn năn sám hối. Thôi con bây giờ con rất là tiếc, con uổng là con đã phạm những cái tội lỗi đó quá nhiều năm đi. Bây giờ con nhất quyết là con không có muốn tái phạm làm những cái chuyện đó nữa. Cái chuyện đó quá sai lầm, nó đưa con đi vô cái chỗ động loạn tâm tối quá đi. Con không muốn đi con đường đó nữa. Thì mình phải có những cái giây phút mà mình ăn năn sám hối vậy đó, thì từ từ mình mới sửa được. Còn mà bây giờ ở trong này, chúng sanh ở trong này nó đầy nghẹt, nó làm cái sự sai lầm, nó quen rồi. Rồi nó hô lên, nó nói không phải mình đâu, sai luôn rồi, phần hồn cứ nghe theo nó rồi đi luôn rồi. Đâu có bao giờ mà để giúp cho tụi nó ăn năn sám hối mà để sửa đổi được. Mình không sửa đổi thì mình đâu có tiến. Có sai mà không sửa sai thì không có bao giờ tiến. Tu hoài cũng không phát triển là vậy. Mình nói mình tu nhưng mà mình không có điều chỉnh được cái gì hết. Tu là tu bổ sửa chữa mà mình không có điều chỉnh được cái tánh hư tật xấu của mình thì mình đâu có phát triển được. Mình thấy ngày tháng nó cứ trôi qua mà tánh nào tật nấy, rồi sắp tới ngày đi lìa thế rồi, mãn khóa rồi mà chẳng có sửa được cái gì. Uổng một kiếp người, ông trời nuôi tốn biết bao nhiêu cơm gạo thanh khí điển mà mình chẳng tiến hóa được bao nhiêu. Tại vì mình thiếu thật thà với chính mình. Mình để cái tuổi bên trong này nó gạt mình hoài. Mình thiếu thật thà là mình không có nhìn nhận được. Mình yếu hơn cái tuổi trong này. Tuổi trong này nó che giấu tội lỗi của nó. Mà phần hồn không có đứng ra chịu nhìn nhận cái sai lầm. Để rồi mới giáo dục được cái tuổi bên trong này nó sửa đổi. Còn nếu mà ông chủ mà nó cũng nghe theo nó nói không có sai, thì nó đâu có bao giờ sửa sai. Tự mình lường gạt không tu tiến, cái đó là mình tự lường gạt mình, là mình để cho lục căn lục trần mình lấn áp cái quyền của mình, nó không nhìn nhận cái sự sai lầm của nó, là tự mình lường gạt, là chính mình lường gạt. Phần hồn quá tâm tối, cảm thấy đời tư rất ủy phiền, trễ nải không hành sao thức giác, hay không, làm cho mình trễ nải, mình không hành làm sao mình đi tới cái sự thức giác được. Mình không có sửa sai là làm sao mình đi tới cái sự thức giác được. Hành là sửa sai đó. Khó minh, khó tiến, khó thăng niên, khó mà sáng suốt, khó mà trở về với sự sáng suốt, mà khó mà tiến lên cái thanh nhẹ, thì cái thân ở đâu có được yên, lúc nào nó cũng bị động loạn. Câu số 2 hỏi: bộ đầu trống không là không nơi nào? Thưa, bộ đầu trống không là hành giả đã tự đạt đến quân bình luồng điển trung tâm bộ đầu, tự cảm thấy bộ đầu lớn rộng, lúc nào cũng thông suốt, lúc nhắm mắt thấy mình đang ở nơi khác, quên tất cả sự buồn phiền và lo âu như trước kia, kệ, cảm thông nguyên lý tự xa lìa khỏi tục phàm trần chẳng chấp chia, đường đạo trong ngoài đang phát triển, cảm thông trời đất chẳng xa lìa. Thì ở đây ông thầy ông nói, ông kể cho mình nghe cái trạng thái của ông khi mà bộ đầu trống không, là hành giả đã đạt đến quân bình luồng điển trung tâm bộ đầu. Không phải đơn giản nha, đạt tới quân bình luồng điển trung tâm bộ đầu là ở trong này nó không còn động loạn nữa đó, nhà là quy nhất rồi đó. thượng trung hạ quy nhất rồi, trong này nó không còn động á, thì cái luồng điển trung tâm bồ đầu là nó gom lên đó hết rồi đó, là quy nhất ở trên đó mà nó quân bình nữa, quân bình nó không có bị động nữa, nó không còn mê, không còn chấp, không còn buồn, không còn phiền gì đó. Lúc nào nó cũng quân bình, là cái luồng điển trung tâm bồ đầu, tự cảm thấy bồ đầu lớn rộng, lúc nào cũng thông suốt, như là đã, cũng như là không còn thấy bồ đầu nữa, cũng như là ngũ uẩn giai không rồi đó, không còn thấy bồ đầu nữa, lúc nào nó cũng thông suốt hết, thì phải rờ mới thấy là mình có bồ đầu. Lúc nhắm mắt thấy đang ở nơi khác là đã xuất đi rồi đó. Thì khi mà luồng điển trung tâm bồ đầu nó quân bình đó, là nhắm mắt cái là thấy đi chỗ khác rồi, là cái phần hồn nó xuất đi nơi khác, là nó không còn ở trong cái xác này nữa, quên tất cả sự buồn phiền và lâu như trước kia, thì đi ra khỏi xác rồi, đâu có cái sự buồn phiền của cái xác này đó, nó đâu có lôi cuốn được nữa. Mình đã lìa xác rồi đó, thì mình thấy rõ cái gì thật cái gì giả rồi, cái sự động loạn thì nó ở giới động loạn thôi, chứ nó đâu có theo kịp cái sự thanh nhẹ mà phần hồn đang đi tới. Cảm thông nguyên lý tự xa lìa, lúc đó mình hiểu được cái nguyên lý, mình xa lìa cái thể xác, xa lìa những cái sự động loạn ở thế gian, mình hiểu rõ là thế gian là kích động và phản động, sanh ly tử biệt, sanh trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử khổ, mình hiểu hết những cái nguyên lý đó rồi, giờ mình xa lìa đó, mình không có để cho nó lấn áp mình được, phần hồn lúc nào cũng thanh nhẹ. Cõi tục phàm trần chẳng chấp chia, cõi tục ở dưới cõi trần tục này là phàm trần, mình không có chấp chi nữa. Đường đạo trong ngoài đang phát triển, cảm thông trời đất chẳng xa lìa, lúc đó mình hòa được với cái luồng điển thanh nhẹ của trời đất rồi, đâu có thấy xa. Khi mà cái luồng điển của mình hòa được với chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ của trời đất rồi, mình đâu có xa nữa, lúc nào mình cũng gắn bó với cái sự thanh nhẹ đó. Câu hỏi thứ ba, người vợ mất chồng khi nhập liệm rơi lụy tại sao? Này là sanh ly tử biệt đó. Thưa, đó là tình cảm tự nhiên không cầm được nước mắt trong lúc sắp biệt ly. Ngược lại, người tu thiền cảm thức điều sanh ly tử biệt thì thâm tâm chúc nhau thượng lộ bình an, theo định luật nhân quả mà tiến hóa, kệ tình thâm nguyên lý đậm đà độ, thượng lộ bình an hồn tiến hóa, sống động vô cùng trong đại nguyện, bình tâm siêu thoát hướng thanh hòa. Đó thì mình là con người, ông trời ông cho mình con người có những cái tình cảm tự nhiên của con người. Mình sống quen với nhau rồi, khi mà mình phải từ biệt người đó, biệt ly là không có bao giờ gặp lại nữa đó, thì tự nhiên nước mắt nó phải tuôn trào. Cái đó là cái tình cảm tự nhiên của con người, ai cũng có, ông trời không sanh như vậy mà. Mình còn bị giam trong cái xác thì mình có những cái tình cảm nó liên hệ tới cái xác này. Mình đi khai mà hai cái xác xa nhau thì biết là lúc đó nó biệt ly rồi, thì không cầm được nước mắt, cái chuyện bình thường. Ngược lại, người tu thiền, nếu mà người tu thiền lui về thanh tịnh đó, thì mới làm được cái điều này. Người tu thiền cảm thức điều sanh ly tử biệt thì tâm chúc nhau thượng lộ bình an, lúc đó người đã hiểu rồi đó. Cái người tu thiền mà hiểu được cái định luật sanh ly tử biệt mà xuống đây đóng vai tạm một thời gian rồi phải chia tay thì lúc đó phải giữ cái sự thanh nhẹ mới chúc nhau thượng lộ bình an, là biết người kia đang đi theo cái dòng tiến hóa, đi theo cái cuộc hành trình tiến hóa, tiếp tục học hỏi để tiến hóa. Mỗi người một đơn vị khác nhau chứ không có dính nhau ở dưới thế gian này. Học cái bài tạm vợ chồng theo cái nghĩa ân của tình đời, nhưng mà đối với phần hồn, với phần hồn là mỗi người phải học xong bài học dự thi là phải đi tiếp tục đi học tiếp nữa cho hoàn tất cái chu trình hành hương của họ. Mình cũng ở lại, mình cũng phải hoàn tất cái chương trình hành hương của mình. Thì người đi cũng học, mà người ở lại cũng phải học. Người đi thì học bài tiếp tục, người ở lại thì phải học cho rõ cái định luật sanh ly tử biệt, để không còn bị cái sự nghiệp tâm nó lôi cuốn mình. Thương nhớ thì đương nhiên phải có, nhưng mà mình không có được quyền động, không có quyền động. Nếu mà mình động là mình chưa có trở lại được với cái sự quân bình của mình, mình còn buồn còn khổ là không được. Những cái gì mà kỷ niệm nó đã ăn sâu trong đầu óc của mình thì đương nhiên nó phải còn nằm ở đó, khó mà xóa được. Chỉ ngoại trừ mình hướng thượng nhiều thì mình không có thì giờ mình nhớ nó mấy chuyện đó thôi. Nếu mình quên niệm Phật thì mình mới có đủ thì giờ mình nhớ nó mấy chuyện đó. Còn nếu mà mình hướng về đạo nhiều thì mình không có đủ giờ nữa, thì mình sẽ ít có cơ hội nhớ lại những cái kỷ niệm xa xưa. Còn nếu mình ăn mà mình không có làm gì hết, mình ở không, mình không có niệm Phật, mình không có lo tu, thì mình dễ bị nó lôi cuốn mình trở lại những cái quá khứ. Mà mình tu là mình không có được nhớ quá khứ, không có được đặt khởi điểm ở tương lai. Mình chỉ giữ cái tâm mình tâm không, tâm bất tồn, và nó mới thanh tịnh. Còn mình để nó lôi mình về quá khứ nhiều quá thì mình dễ mất thanh tịnh. Tình thâm nguyên lý đậm đà độ, cái đó cái tình thâm sâu bên trong cái nguyên lý đã trời đất đã sắp đặt cho mình như vậy rồi. Sống chung một thời gian thì tự nhiên nó có cái tình thâm. Chúc nhau thượng lộ bình an hồn tiến hóa, thì mình chỉ chúc cho cái phần hồn mình biết là cái xác này bỏ lại là mãn khóa, thì cái phần hồn ra đi là phải tiếp tục học hỏi. Thì mình chỉ phóng những cái tư tưởng thiện lành là chúc thượng lộ bình an hồn tiến hóa, sống động vô cùng trong đại nguyện. Thì mỗi người xuống đây ai cũng có một cái đại nguyện rất là sống động, thì phải thực hiện, tiếp tục học để thực hiện cái đại nguyện của chính mình. Trước khi đến đây thì cũng xin cho con sinh ra làm con người, con muốn làm cái gì đó, nhưng mà xuống đây quên rồi. Ra bây giờ mình phải lo tu để hướng thượng, để trở về cái đại nguyện của mình. Bình tâm siêu thoát hướng thanh hòa. Bình tâm siêu thoát hướng thanh hòa. Hòa với cái điển của càn khôn vũ trụ. Hỏi: ma tình quỷ dục là sao? Đáp: thưa, ma tình là chuyển trượt điển tâm giao tạo thành dâm tánh, ham muốn và ích kỷ. Quỷ dục là muốn thỏa mãn sự mong muốn. Ma tình quỷ dục đạt thành kết quả của nó chỉ có hại tâm lẫn thân. Mau già và mau yếu mà thôi, đến giờ phút lâm chung rất sợ sệt, hồn bơ vơ và yếu ớt. Kể tâm thân bất ổn điển không dồi dào, sợ lạnh sợ dơ chẳng thấp cao, trôi chảy bình bình trong giới trượt, tâm linh vắng mất thở phì phào. Ma tình quỷ dục ai muốn phân giải câu này? Có nhớ lại câu thơ nào của thầy không? Các bạn nghe cái này có nhớ lại câu thơ nào của thầy không?
Dạ, cái câu thầy nói là ma tình quỷ dục hại đời, làm người nó được biết được nên rời nó đi.
Đó, ma tình quỷ dục, mấy cái đó là tâm tối. Con ma cũng tâm tối, mà con quỷ nó cũng tâm tối, mà con thêm cái ác nữa. Ma là tâm tối rồi, thì cái ma tình là nó đưa mình vô cái sự tâm tối á. Thì cái đó ma tình, con quỷ dục là nó ham muốn thỏa mãn cái sự mong muốn của nó. Cho nên muốn thỏa mãn cái sự mong muốn của nó có làm cái gì ác nó cũng làm được. Mà chính nó hại nó trước là nó cũng đã ác rồi. Tự mình hại mình đó là mình là cũng là ác à. Ma tình quỷ dục đạt thành kết quả của nó chỉ có hại tâm lẫn thân, như là hại tâm mà lẫn thân luôn, là con người nó rất là mau già, nó tiêu hao hết cái tinh khí thần rồi. Ông trời cho cái vốn có bao nhiêu đó mà nó tiêu hao hết rồi thì nó già, tới già nó đi không nổi, nó rung lập cập đến giờ phút lâm chung rất sợ sệt, tại vì cái thần khí mình không còn nữa thì mình yếu lắm. Phần hồn nó rất là yếu ớt, bơ vơ và yếu ớt, tại vì tinh khí thần tiêu hao hết rồi, xài hết rồi. Thành ra phần hồn nó chỉ có bao nhiêu đó, mà bây giờ mình không có tập trung được tinh khí thần, mà mình đã phân tán hết cái tinh khí thần của mình, thì lúc lâm chung rất sợ sệt, thê thảm lắm. Rốt cuộc hưởng chẳng có hưởng được gì bao nhiêu, mà thấy thê thảm là thấy trước mắt rồi. Tâm thân bất ổn, điển không dồi dào, lúc đó đâu còn điển nữa đâu. Sợ lạnh, sợ dơ, chẳng thấp cao. Sợ, thấy cái gì cũng sợ. Sợ lạnh, sợ dơ, thì không có điển thì con người nó lạnh, phần hồn lạnh lắm. Ở chỗ thấp thì sợ dơ. Chẳng thấp cao, cũng không còn biết thấp cao là gì nữa. Trôi chảy bình bình trong giới trượt, như là bị lôi cuốn trong cái giới trượt. Đấy, chỗ đó là lạnh mà dơ. Đấy. Tâm linh vắng mắt, thở phì vào. Tâm linh vắng mắt là cái sự sáng suốt của phần hồn đó, là không còn nữa. Thở phì vào là không còn cái khí mà thở bình thường nữa, mà thở phì vào là mệt lắm á. Thầy thảm ghê chưa? Ma tình quỷ dục. Singapore hỏi tại sao lễ Noel đâu đâu cũng lo dọn dẹp đèn đuốc sáng trưng. Đáp: thưa chứng minh có một năm có bao nhiêu ngày khổ cực, nhân dịp mọi người được nghỉ việc đều muốn có sự an vui và thực hiện lòng tham vụ lợi. Mỗi thứ bảy thêm một chút, mỗi thứ bày thêm một chút. Từ món ăn cho đến sự chinh diện tốt nhất của cuộc sống và xây dựng niềm tin đối với Chúa. Kệ tâm người phát triển chẳng dành riêng đóng góp dựng xây khắp các miền. Hiểu đạo hiểu đời trong tạm cảnh, tham thiền sáng chế chẳng lo phiền. Thì vào dịp lễ Noel thì chỗ nào cũng lo tổ chức nhộn nhịp tưng bừng. Đó. Trong năm khổ cực thì muốn có một cái gì nó vui chút xíu vậy thôi, mà thực hiện cái lòng tham vụ lợi. Ở dưới thế gian thì lợi dụng lúc này là buôn bán được nhiều nhất trong năm, thu lợi được nhiều. Vào dịp lễ cuối năm là buôn bán, lúc nào họ cũng trông vào cái dịp lễ này để buôn bán nhiều. Ai cũng, cái tâm cũng muốn xài tiền. Mỗi thứ bày thêm một chút, à, bữa nay bày thêm chút, ăn thì bữa đó là phải ăn ngon, là giết không biết bao nhiêu con gà, con vịt. Cho đến sự chân diện tốt nhất của cuộc sống là sắm sửa và xây dựng niềm tin đối với Chúa. Tâm người phát triển chẳng dành riêng, đóng góp dựng xây khắp các miền. Thì chỗ nhà nó cũng bày ra cái này bán, phát triển cái này bày ra, chế ra cái này bán, chế ra cái kia bán. Đóng góp dựng xây khắp các miền, hiểu đạo, hiểu đời trong tạm cảnh. Rồi mình hiểu đi hiểu lại thì mình mới biết là tất cả là mình đang sống trong cái tạm cảnh. Tham thiền sáng chế chẳng lo phiền. Tham thiền mình sẽ sáng chế được nhiều cái khác, mình không có lo phiền ở thế gian thì sáng chế thì khỏi lo phiền, chứ tham thiền thì cái ánh sáng mình phát triển ra thì không còn lo phiền nữa. Câu số 6 hỏi tại sao ở thế gian có chỗ nóng chỗ lạnh. Đáp: thưa làm người đâu có đầu có đuôi, toàn thân người có chỗ lạnh chỗ nóng, chia ra đông nam tây bắc. Vùng Bắc thì lạnh, vùng Nam thì ấm. Vùng Đông mặt trời lên, vùng Tây mặt trời lặn. Định hướng để thấy rõ sự xoay chuyển của địa bàn, có xanh có khắc. Nhiên hậu mới cảm thấy được sự quân bình của quả địa cầu, gom gọn thành xác thân của loài người, gọi là tiểu thiên địa. Trí tuệ phân minh, hướng thượng phát triển tới vô cùng, hướng hạ thì nghi nan đấu tranh tạo loạn. Nội khoa tâm lý xáo trộn, hồn vía bất minh, cần hành pháp tu thân lập lại trật tự thì mới thấy rõ mình hơn. Kệ quy nguyên thấy rõ thân hình xác, điển giới khai thông lý bạc bàn. Quy một tình người thêm sống động, chân hình chân giác tự bình an. Thì ở đây, ở thế gian thì có chỗ nóng, có chỗ lạnh. Để thấy rõ là ở trong người bên ngoài nó có cái gì, nó có vùng nóng vùng lạnh, cái đó là cái luật quân bình của âm dương. Thì nó có chỗ nóng, có chỗ lạnh, có chỗ mặt trời mọc, có chỗ mặt trời lặn, có chỗ tối, có chỗ sáng. Mới thấy rõ sự xoay chuyển của địa bàn. Thì mới thấy ông trời ông sinh ra ở dưới trong cái vũ trụ này nó có cái địa bàn. Địa bàn thì nó có cái hướng, chúng ta coi hướng thì cái kim lúc nào nó cũng chỉ về hướng Bắc. Nó hút về hướng Bắc thì nó có bốn hướng rõ ràng. Thì nó có hướng thì nó có sanh có khắc. Duyên hậu mới cảm thấy được sự quân bình của quả địa cầu. Nó có chỗ sanh có chỗ khắc. Gom gọn thành xác thân của loài người gọi là tiểu thiên địa. Thì ở trong bên ngoài có gì là bên trong mình có cái đó. Trí tuệ phân minh hướng thượng phát triển tới vô cùng, hướng hạ thì nghi nan đấu tranh tạo loạn. Nội khoa tâm lý xáo trộn, hồn vía bất minh. Cần hành pháp tu thân lập lại trật tự thì mới thấy rõ mình hơn. Quy nguyên thấy rõ thân hình xác, điển giới khai thông lý bạc bàn, quy một tình người thêm sống động, chân tình chân giác tự bình an. Các bạn có cái bản mà địa lý bát trạch không? Có ai chưa có cái bản địa lý bát trạch không?
Em chưa có, anh bảo là cho em xin đi.
Thế anh gửi vô trong cái nhóm nha. Ai học ở đây cũng có tên trong cái nhóm tu học vô vi rồi phải không? Lát nữa tôi gửi vô trong đó nha. Ai chưa có trong nhóm thì là tôi biết.
Anh bảo cho tôi một quyển ảnh nha, ở Hải Dương.
Chị Hải Dương hả? Chị có trong nhóm này không? Có nhóm tu học vô vi chị có không?
Đấy thì vẫn đương học đi.
Không, nhưng mà trong cái nhóm Zalo á.
Có.
Gửi cho em bản trong anh ha, anh bảo.
Chị lát tôi gửi vô cái nhóm Zalo nha.
Dạ, anh bảo ơi, em không có trong nhóm đó anh bảo ơi.
Ai?
Em vâng, không có.
Có chứ, chẳng có trong nhóm Zalo mà. Có không?
Có vâng, không biết.
Có, lát nữa anh coi lại cho chắc có. Lát nữa không có, định thêm vô.
Dạ rồi, cảm ơn anh Bảo.
Trước thì anh vẫn gửi tài liệu đấy. Hảo ở Hải Dương. Cái đợt vừa rồi đấy là, đợt vừa rồi tôi cũng nhận được một cái quyển thiền thực hành. Thì là thế nào ạ?
À? Nhận được chưa?
cái quyển thiền thực hành đấy, thiền nhận, tự cứu đấy nè. Nó có được, rồi.
Nhận được rồi hả?
Cái quyển đấy được rồi ạ.
À. À, ở đâu có vậy?
Trời, như là cháu thiền gửi á. Có phải không vậy?
Ráng giữ cho kỹ nha.
Vâng. Thế còn cái quyển, còn cái vừa rồi các bạn nói đấy, nó là cái quyển cái gì đấy ạ? À?
Cái địa lý bắt trạch đó là tại vì mình ở đây đó, mình còn sống trong cái thể xác này á, mình chưa có thoát khỏi ngũ hành. À, cho nên mình còn cái chịu cái định luật sanh khắc của ngũ hành. Cho nên cái người chủ nhà đó, người nào làm chủ, đứng tên chủ nhà đó, thì phải coi cái hướng, cái cửa chánh đi vô nó hướng về cái hướng nào. Nó có bốn hướng hợp và bốn hướng khắc. Nếu mà mình còn yếu mà mình ở bốn hướng khác á, là mình cũng lục đục lắm, mình cũng khổ lắm. Còn nếu mà mình mua nhà hay mình mướn nhà mà mình chọn đúng cái hướng, cái cửa chánh đi vô đó, mình đứng ngay cái cửa chánh mà mình hướng ra ngoài đó, nó đúng cái hướng của mình á, thì mình đỡ. Tại vì mình còn nằm trong ngũ hình. Cho nên cái đó mình phải coi hướng. Rồi hướng là nếu mà cái nhà mà lỡ có mua rồi mà nó bị không có hợp hướng á, thì mấy cái nhà nào nhà riêng á, thì người ta có thể làm cái cửa khác đúng hướng để người ta đi cái ngõ đó. Nhưng mà mấy người nào ở chung cư là thua rồi.
Chung cư.
Ở chung cư rồi đâu có đổi cửa được. Cái cửa vô nó chỉ có một cái cửa chánh thôi chứ mình đâu có đổi được. Ở nhà riêng thì có thể làm cái cửa khác được. Còn mà ở chung cư là phải chịu cận à, không ấy là phải dọn nhà.
Thế anh gửi cho tôi xin một quyển đấy, vào cái nhóm của cháu thiện đấy.
Để tôi gửi cho.
Vâng, Xin cảm ơn.
Nó có bốn hướng tốt và bốn hướng xấu. Mà nam thì hướng khác, mà nữ hướng khác.
Thì anh theo... bảo cho em một quyển Bát Trạch.
Cái đó là một cái bản thôi chứ không có quyển gì hết.
Yeah.
Lát nữa tôi gửi vô cái nhóm này đó. Ai có trong nhóm.
Anh bảo ơi, anh bảo cho em hỏi nhé. Thế như trong gia đình ấy, em còn có cả vợ cả chồng này, thì ông chồng em làm chủ thì em xin anh quân ý vẫn xem được chứ ạ?
Ờ, thì coi cho ổng thôi.
Vâng. Anh em xin một quần nhé, em là Tuyết ở Bắc Ninh nhé.
Thì có trong nhóm thì được rồi, lát nữa tôi gửi vô nhóm đó.
Có ạ, không anh cứ gửi về chỗ cháu Thiện, sao cháu Thiện gửi về cho em được.
Gửi vô nhóm đó, ai không có kêu Thiện nó gửi cho.
Vâng.
Không lấy thì nó thêm vô cái nhóm đi.
Vâng.
Ai không có trong nhóm thì nói Thiện nó để vô trong nhóm đi.
Vâng. Nhóm Zalo nhóm tu học vô vi hả anh bảo?
À, là tu học vô vi đó.
Vâng. Vâng.
Thì tôi sẽ gửi cái bản đó coi, để coi chừng cái đó cũng quan trọng lắm. Hồi đó tại tôi mua cái nhà này, mà lúc đầu tôi tính mua cái nhà ở trong chung cư này mà nó không có hợp hướng. Tôi hỏi thầy, thầy nó không có mua. Rồi sau đó nó mới có cái căn khác nó hợp hướng rồi tôi mới mua. Rồi, tiếp tục ha. Câu số 7. Thực hành liên tục và trật tự sẽ đem lại kết quả gì? Đáp, thưa, tham thiền liên tục và trật tự sẽ đem lại sự quân bình trong nội thức, tạo được một tập quán tốt cho chính mình, tự động giảm bớt sự lo âu không cần thiết trong ngày. Kệ, thực hành thay đổi tánh u mê, mở trí khai tâm tự trở về. Thanh tịnh không còn gieo động loạn, mê lầm không có chẳng còn quê. Thực hành mà phải liên tục. Mình tu thiền cái này là phải liên tục, ngày nào cũng phải làm hết. Không có ngày nào mà được quyền bỏ hết. Tại vì cái sự trần trượt nó cũng xâm lấn liên tục. Mà mình không có giải liên tục thì nó sẽ lấn áp mình. Và trật tự, trật tự là phải làm đúng pháp. Trật tự là phải làm đúng pháp sẽ đem lại sự quân bình trong nội thức, tạo được một tập quán tốt cho chính mình. Mình làm riết nó quen rồi, nó thành một cái tập quán tốt cho mình. Tự động giảm bớt sự lo âu không cần thiết trong ngày. Thì từ từ nếu mình lo giải trượt riết thì đâu còn cái sự lo âu nữa. Lo âu là sự trần trượt. Mà mình lo mình giải hết. Từ từ mình lo mình giải nhiều thì nó đâu còn trần trượt nữa. Kệ, thực hành thay đổi tánh u mê. Mở trí khai tâm tự trở về. Cái tánh u mê của mình mê trần. Thực hành mình thay đổi nó, mình giải nó. Mở trí khai tâm, mình tu thiền mà nếu mà có tiến bộ là phải mở trí khai tâm, tự trở về càng ngày càng hiểu đạo nhiều hơn. Thanh tịnh không còn gieo động loạn. Khi mà mình thanh tịnh thì mình đâu có gieo cái động loạn cho nội tâm của mình nữa. Mê lầm không có chẳng còn quê, mình không có còn mê lầm nữa, mình không có còn quê mùa nữa, mà mình trở nên một người sáng suốt rồi. Bây giờ mình tuần rồi các bạn thấy một cái bạn đạo tự nhiên bỏ cái video trong nhóm đó. Theo lẽ thì tôi cũng xóa, nhưng mà tôi thấy kệ, để lại để cho cái đó cũng là bài học cho các bạn. Thì các bạn có coi và có thấy được những cái nó không có đúng với lại cái pháp thực hành của mình. Nhưng mà có mấy cái tôi thấy các bạn chưa có thấy. Không biết ai thấy gì khác không?
Dạ thấy anh Bảo.
Thấy cái gì?
Dạ thấy có những cái điều mà mình không nên làm trong cái hành thiền á. Là đó là cái điều thứ nhất ấy, là không thiền ngoài rừng. Cái thứ hai đó là không thiền ở ngoài giường. Một cái nữa là mình ngồi là cách thiền đó, biết rằng không biết cái bạn này là chụp để làm kiểu chơi hay là ngồi thiền thật, cái đó mình không biết. Nhưng mà những cái động tác đó là thấy sai nhiều lắm. Đến đỡ cái xả nó cũng sai, cái ngồi cũng sai,
cái, sai nhiều lắm. Cái vô mà chắp tay niệm Phật là cũng chế không?
Dạ, gian ra là rồi đấy. Thì cái này em không biết là vấn đề mà chụp để kỷ niệm chơi hay là cái đó ngồi thiền, thì mình không có trực tiếp ở đó mình không biết. Nhưng mà nếu dù cái động tác nào thì nhiều khi những cái bạn mới người ta coi người ta ngộ nhận.
À, cái đó không ai, tại vì cái gì mình không có nên chế biến thêm. Thì rất tiếc là không có bạn đó ở đây để mình nói chuyện. Nhưng mà tôi thấy là không có nên chế biến thêm. Cái này mình nói để mình rút tỉa kinh nghiệm mình học. Kỳ sau mình nhìn những cái đó là mình thấy những cái sai lầm mà mình không có nên ủng hộ bậy bạ không? Không có ủng hộ bậy bạ mấy chuyện đó. Mình có tu, mình có học mà. Mình giờ mình biết chứ. Đâu có ủng hộ bậy bạ gì. Mình thầy nói tu đâu phải ngồi làm kiểu chụp hình. Tu cái này là tu tâm sửa tánh, rồi quay về bên trong. Mình đâu phải đi đánh võ đâu mà đi biểu diễn. Mà mình cũng không có nên chế biến thêm những cái động tác mà không có. Mình làm cũng như là đi biểu diễn vậy. Mình chế thêm để đi biểu diễn gì không hay.
Chắc là bạn đạo đấy là biểu diễn, thích làm thầy biểu diễn thôi.
Nhưng mà mình xem mình phải biết. Mình là người tu thiền, mình xem mình phải biết. Cái điểm nào đúng, cái điểm nào sai mình phải biết chứ. Chứ mình mới học đó mà bây giờ mình không thấy gì hết trơn là đâu có đúng. Như là mình cũng không hiểu gì. Mình mới đi theo cái đó. Cũng may là mấy tuần trước tôi cũng lấy tôi đọc rồi mà cũng không hiểu, tôi cũng không biết làm sao hơn bây giờ.
Các anh bạn đạo ngồi trên cục đá mà đỡ chụp hình đó hả anh Bảo?
Hả?
Dạ.
Thấy có anh Cường ủng hộ nữa mà.
Em đọc ngon.
Mới học biểu diễn trước đây mà giờ mà không thấy.
Thầy giận phải chân phải mang giày anh ngồi trên thảm đây để chân tiếp đất này.
Bây giờ mình có học từng ly từng tí mà mình không thấy là đâu có đúng. Nhìn vô là thấy liền.
Đó, em xin mấy quyển thực hành tự cứu để cho mấy bạn đạo ở Nha Trang, anh Điền này, rồi anh Ba Thành này, với mấy người ở đất xét anh Bảo à. Là chưa có đất xét cả mười mấy người nó chưa có.
Vậy sao không nói tôi gửi thẳng ra ngoài đó luôn mà để mất công anh gửi à?
Đâu em gì ở Khánh Hòa em mới gửi lên trên đất xét ở gì ở Khánh Hòa, mấy người ở Khánh Hòa anh Bảo à.
Ừ.
Đó. Thêm 6 quyển nữa.
Anh nhận được chưa?
Chưa nhận được.
Sắp nay mai gì sẽ nhận được đó.
Dạ. Em về chia cho ở dưới Duyên Lạc này, Nha Trang này, dưới trên đất sét.
5 cuốn phải không? Đúng rồi, mình học tới đâu rồi ha? Không dạy con nít dưới 15 tuổi không nên sửa pháp, không có nên chế biến thêm ha. Những điều cần hành thêm thì vừa hôm mình có nói là phải vận động, phải có thể thao. Tại sao mình cần có phải thể thao vậy? Tại sao mình tu thiền mà cần có phải thể dục thể thao vậy? Sao tu thiền mà cần có thể thao? Hữu ích gì? Trang 150. Hỏi: Thưa Thầy, xin Thầy giải thích về sự vận chuyển điện năng của bản thể khi làm thể dục trợ lưng, rồi pháp luân chiếu minh, rồi soi hồn, Pháp luân thiền định thì ngồi thiền định dễ thanh tịnh hơn, bớt nhớ chuyện đời hơn. Thì đó, đáp, thì đó, làm đúng như vậy là nó bớt, bởi vì nó vận hành. Mà khi mà nó thiếu cái luật vận hành trong cơ năng, trong ngũ tạng, từ tự nhiên nó phải động. Làm nó thiếu cái luật vận hành trong cơ năng, trong ngũ tạng thì tự nhiên nó phải động. Mình hành rồi, mình ngồi, mình định, nó mới định. Khi mà mình có vận hành cơ tạng rồi đó, lúc mà mình ngồi thiền định đó, nó dễ định hơn. Còn nếu mình không hành, cái chuyện nó làm, nó phải cho nó làm hết. Cái máu huyết, nước non nó phải chạy đều trong cơ tạng lúc đó. Rồi sau cái nhiệm vụ đó nó mới định. Nó đứng một chỗ, chúng ta mới thiền định. Còn nó chưa làm, mình vô mình ngồi nó chạy, nó chạy nó. Nó thế nào? Chú cha nói ông Thám ông dậy vô ngồi vậy hoài mà rồi trong sách nói thể tháo. Thể tháo nó nói nghĩa là không có vận động là bệnh rồi, què rồi. Cái đó là nó tạo cho mình động. Thì khi mà mình không có làm thì lúc mà mình vô ngồi thì máu huyết nó chạy thì lúc đó nó phải động. Còn nếu mình làm trước rồi thì mình vô mình ngồi nó dễ định hơn. Cho nên mình thể tháo đâu đó, cái trợ lưng hay là chiếu minh cũng hỗ trợ cho cái luật vận hành trong cơ tạng nó chạy đều rồi, chúng ta ngồi nó định. Định trong một phút, mình sướng bằng 5 phút mà chúng ta không cho nó chạy đều, phải không? Cho nên nhiều người nói, thôi tôi cố gắng ngồi, ngồi cho chết là được. Không phải, mình phải làm việc. Phải làm việc cho nó, cho chính mình hay là làm việc cho người ta, phải vận hành trong cơ tạng, khối óc mình nó chạy đều. Trong mình cả trăm cây số máu mà không cho nó chạy, đâu có được. Nó bị ứ động, thành ra mình thiền hoài, nó không có được định. Phải có định, phải có thể tháo. Cho nên những cái pháp luân chiêu minh trợ luân cũng là một cái thể tháo mà thôi. Mà để cho nó vận hành cái luồng điển, luồng điển cơ năng của bản thể rồi cái chân tâm nó mới trụ. Chứ cái bản thể nó chạy không điều hòa, nó đòi hỏi cái chân tâm phải phục vụ, thành ra nó động. Nó tóm tắt lại là mình cần phải ngồi thiền, muốn cho nó dễ định đó, thì mình phải có vận hành cơ tạng, thì cử động cái bản thân này bằng cách làm trợ luân hay chiếu minh hay là đi bộ. Thì bất cứ cái gì nó hoạt động cho cơ tạng rồi á, tối mình ngồi thiền nó dễ định hơn. Những điều cần
anh bảo, cho anh hỏi, anh bảo
rồi.
Cho anh hỏi cái vấn đề mà mình trợ lưng hay là mình tập thể dục đi, thì nó thường thường mình ưa tập vào cái buổi sáng, nhưng mà mình thiền chánh của mình là giờ tí ban đêm, thì nó như vậy nó có được không, hay là mình phải tập thể dục buổi chiều
được chứ, miễn trong ngày nó có
trong ngày thôi.
Miễn trong ngày nó có hoạt động là tốt rồi. Con người ta mà nó không có hoạt động, nó không có cử động là dễ bệnh lắm. Thứ nhất là về sức khỏe là về không có tốt. Và thứ hai nữa, đây thầy cắt nghĩa về cái phần thiền định ấy, thì nó cũng không tốt luôn. Thành ra mình cần phải có cử động, là cái người ta nhiều khi không có để ý, ngồi hoài chỗ không tốt.
Phải
có cử động, phải có thể dục, phải có đi bộ hay làm gì. Thầy ở đó thầy thể dục dữ lắm à. Mỗi ngày mà ông nói ông đi lội 300 vòng là đúng 300 vòng mới nghỉ nha. Cái hồ á. Mà không đúng 300 vòng á, thấy ông mệt quá kêu ông nghỉ. Ông nghỉ nha, ông phải đi tới cùng á. Rồi ông đi bộ, ngày nào ông phải đi bộ. Ông đi bộ là bao nhiêu là ông phải đi bộ. Chứ ông phải làm biếng đâu. Không phải là ngồi thiền làm biếng, không có làm gì hết đó. Ngồi hoài ở nhà không có đi làm gì hết. Ông đi bộ hoặc là ông đi bơi á. Thể dục dữ lắm á. Rồi. Trong những điều cần hành thêm, thì thứ nhất là phải vận hành cơ tạng nè. Thứ hai á, là phải lập hạnh. Cho nên cái phương pháp tu học không phải nói tôi tu là bề trên chứng đâu. Tôi phải hành. Cho nên tu hành, mà muốn hành á, thì phải lập hạnh, mà muốn lập hạnh á, thì phải hy sinh tánh hư tật xấu. Đó, thì nó, nếu mà mình nói mình là người tu á, là mình phải hành. Mà muốn hành á, là phải lập hạnh. Mà lập hạnh á, là phải hy sinh tánh hư tật xấu, là phải sửa sửa tánh hư tật xấu của mình á, mới là người tu. Cái thứ ba, cần thực hiện 10 điều tâm đạo. Có người tu vô vi, có cái bản tôi viết ở dưới đó, cái này thời tại hồi đó thầy đang ở thiền viện Vĩ Kiên á, thầy có viết cái bản thầy treo ở dưới cái tầng dưới á, thầy nói có cái bản tôi viết ở dưới á, coi thử học được 10 điều nhưng mà làm được điều nào. Thì mỗi ngày mình coi thử cái trong 10 điều này á, mình làm được cái điều nào, làm được bao nhiêu. Nghe không? Cái đó là cũng như kim chỉ nam để nó định hướng cho mình đi, mình đi đúng hướng á, thì mình không có làm bậy. Cái điểm tiếp, cần nghiên cứu bàn bạc truy tầm chân lý. Những người tu đắc đạo đã cho tất cả tài liệu cho chúng ta biết mà chúng ta không thực hành thì uổng một kiếp người. Đó. Bây giờ những người đi trước đã thành đạo để lại cho mình những cái tài liệu rất là quý báu. Người đi trước đã thành công rồi, biết đi con đường đó là thành công, biết đi con đường đó là nó sẽ đến nơi. Để lại hết tài liệu rất là chi tiết cho mình. Mà nếu mà mình không có nghiên cứu bàn bạc là mình không có thực hành. Mình tưởng thực hành là chỉ ngồi thiền thôi, đâu phải. Thực hành là phải nghiên cứu. Nếu mà mình không thực hành thì uổng một kiếp người. Nghĩa là mình không có bàn bạc, mình không có truy tầm chân lý, mình không có truy tầm có cái đường nào đường phải đi, uổng lắm á. Rồi đọc tiếp. Phải bỏ công ra, phải nghiên cứu, phải truy tầm, phải thực hành mới tiến tới. Còn nếu không chịu truy tầm, không chịu thực hành, không bao giờ tiến. Trong cái chữ thực hành thì nó có là nghiên cứu, truy tầm chân lý cũng là thực hành, chứ không phải là chỉ có ngồi thiền mới là thực hành nha. Nhiều người không hiểu á. Hồi xưa tưởng là tôi ngồi thiền là đủ rồi, tôi hành rồi, nhưng mà còn mấy cái hành khác không làm. Là hành có một góc à, kia là ngồi một đống là vậy đó. Đọc tiếp. Tuy rằng lời nói rót vào tai mà tại sao chúng ta chứa không được. Lời nói ổng rót vào tai mình, nghĩa là ổng nói cho mình nghe vô lỗ tai mình, nhưng mà tại sao mình chứa không được? Vì tâm chúng ta chưa định, thiền chưa đúng lúc, thực hành pháp môn trì trệ, thành ra không có chỗ chứa. Chứ thiệt rằng những người hiểu đạo nghe cái này là biết liền, mở liền, vì họ đã hành ở trong đó. Thành ra mình hành đó mà mình chưa có khai mở nhiều, mình còn chứa rác nhiều quá thì mình nghe mình không hiểu. Cần nghe băng giảng. Tại sao con phải nghe băng giảng? Khi mà thầy giảng, thầy đã hành sự phát triển tới đâu là đương nhiên con cũng được đương hành với con, cũng được đương hành với con và đồng đi với thầy. Tự nhiên cái điển trượt con được giải và thanh nhẹ, tần số phải gia tăng. Có nhiều người không thiền nghe băng một năm thôi, trí óc cũng thay đổi, thấy rõ ràng sự thay đổi của chính mình và sự hiểu biết càng ngày càng sâu rộng hơn, thì nó minh triết trong thanh tịnh. Đó, thì mình phải cần nghe ông Phật cũng giảng, phải không? Đi nghe pháp mà mình tu mà mình không học đạo, mình không nghe pháp thì nó đâu có mở tâm mở trí được, đâu có thay đổi cái cách suy nghĩ của mình, và cái luồng điển mình nó đâu có đổi được. Thành ra trong cái chữ hành đừng có nhầm lẫn, là tưởng là chỉ có hành pháp không là đủ, có những cái khác mình cũng phải hành nữa thì mình mới có tiến bộ được. Rồi bữa nay học bao nhiêu đây thôi, tuần sau mình sẽ học tiếp.
Cảm ơn Bảo.
Rồi,
chào
bạn. Cảm ơn các bạn.
Xin chào ạ. Chào.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Tôi sẽ gửi cái địa lý Bắc Trạch cho, nếu mà không hiểu thì tuần sau sẽ hỏi lại ha.
Cảm ơn anh Bảo. Xin chào các bạn.
Rồi.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn. Rồi.
Cảm ơn Bảo, em cảm ơn các bạn đạo.
Cảm ơn tất cả các bạn đạo.
Ai có cần thêm sách chân ngôn thì cho biết luôn.
Bảo, xin chào tất cả các bạn.
À, cho cảm ơn chú và chào chú bà, chào các bạn.
Chào các bạn. Tắt nha.